chị lãnh đạo chi hội dầu khí Cà Mau, lãnh đạo các đơn vị trong ngành dầu khí, các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, các quý vị đại biểu, thưa toàn thể anh chị em, gia đình và người thân. Với mong muốn giúp cho toàn thể anh chị em, gia đình và người thân có thêm những kinh nghiệm, bài học trong cuộc sống về làm chủ cảm xúc và đạt được thành công gắn liền với hạnh phúc, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau phối hợp với Chi hội Dầu khí tại Cà Mau và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dược phẩm Mỹ Anh tổ chức buổi gặp gỡ và chia sẻ với Sư Minh Niệm về chủ đề này. Sư Minh Niệm tên thật là Lê Quốc Triều, sinh tại Châu Thành, Tiền Giang, bước vào hành trình tu thiền từ năm 21 tuổi, thọ giáo qua hai vị thiền sư lớn là thiền sư Thất Nhất Hạnh, Thích Nhất Hạnh tại Pháp và thiền sư Sautajaneya tại Mỹ. Thiền sư Minh Niệm được biết đến là tác giả của cuốn sách nổi tiếng Hiểu về trái tim do nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2010, và cuốn sách này đã được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam công nhận là cuốn sách có số lượng in lần đầu lớn nhất với 100.000 bản. Và đây cũng có thể nói là một hiện tượng xuất bản tại Việt Nam. Sách Hiểu về trái tim còn nhận được giải thưởng là một trong 10 cuốn sách được bạn đọc yêu thích nhất trong năm 2013 do ban tổ chức giải thưởng Fahasa lần 2 công bố tại Hội sách Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 8 năm 2014. Sức ảnh hưởng của cuốn sách thậm chí đã được chọn làm tên cho quỹ từ thiện mang tên Hiểu về trái tim tại Việt Nam. Năm 2016, thì Sư Minh Niệm đã tiếp tục cho ra cuốn sách Làm như chơi, và đây cũng là một cuốn sách đang được đông đảo các độc giả tại Việt Nam hết sức là đón nhận và quan tâm. Năm 2015, Sư Minh Niệm đã sáng lập Trung tâm Hàm dưỡng Tâm hồn và Rèn luyện Kỹ năng sống, còn gọi là Bản Hoa Anh Đào, tại Bảo Lộc, Lâm Đồng. Đây là trung tâm huấn luyện các chuyên gia tâm lý trị liệu để phục vụ cộng đồng, là nơi để điều dưỡng cho những ai có những vết thương tâm hồn, và cũng là nơi để giúp các công ty hay tập đoàn rèn luyện kỹ năng sống và kỹ năng làm việc hòa điệu chung với nhau. Và đây là món quà mà sư muốn hiến tặng cho các bạn trẻ đang tìm kiếm một con đường ý nghĩa đích thực. Đến nay, sư vẫn đang tiếp tục dạy thiền và tâm lý trị liệu ở trong nước và ngoài nước. Ngoài các hoạt động Phật sự, thì sư Minh Niệm còn tham gia các chương trình nói chuyện, tọa đàm và giao lưu với đông đảo quần chúng tại các công ty, doanh nghiệp và các trường đại học, trong đó có tập đoàn FPT, đại học FPT, đại học Hoa Sen, vân vân. Và đến với chương trình hôm nay, thì sư Minh Niệm sẽ chia sẻ với chúng ta hai nội dung chính như sau. Thứ nhất là buổi sáng, đó là chương trình chia sẻ làm chủ cơn giận bằng năng lực tỉnh thức. Và buổi chiều, đó là thành công phải song hành cùng hạnh phúc. Và chúng tôi hy vọng qua cái buổi chia sẻ này thì sẽ giúp các anh chị, các bạn có cảm nhận sâu sắc hơn về các giá trị trong cuộc sống, qua đó giúp xây dựng và hoàn thiện các giá trị nền tảng cho bản thân. Và kính chúc sư Minh Niệm và cùng toàn thể anh chị em và gia đình có một buổi chia sẻ thật hạnh phúc và ý nghĩa. Và sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời sư Minh Niệm sẽ lên sân khấu cùng anh Minh MC của chương trình để chúng ta sẽ bắt đầu với buổi chia sẻ. Xin kính mời sư.
Kính thưa quý Phật tử và toàn thể đại chúng, con xin được giới thiệu, con là Ngọc Minh, hiện tại đang làm việc như là một huấn luyện viên chuyên về kỹ năng tâm hồn và phẩm chất cho cá nhân và doanh nghiệp. Và thưa quý đại chúng, là từng rồi thì con cũng có một cái duyên được tổ chức một cái buổi tọa đàm ở tại thành phố Cần Thơ, mời sư Minh Niệm về cùng chia sẻ với đại chúng ở Cần Thơ, và sau đó là một ngày thiền tập từ sáng cho đến chiều dành cho các anh chị là chủ doanh nghiệp. Và với cái duyên được biết sư và cái duyên được tiếp cận rất là sớm với quyển sách Hiểu về trái tim, ngay từ khi sư còn ở bên Mỹ và viết từng bài từng chương cho cái quyển sách Hiểu về trái tim, thì cũng có cơ hội được học thiền cùng với sư. Và nhân ngày hôm nay thì con xin phép được đại diện tất cả đại chúng được ngồi ở đây để cùng thỉnh ý sư Minh Niệm chia sẻ và trao đổi cùng với tất cả quý đại chúng về chủ đề làm chủ cơn giận bằng năng lượng tỉnh thức. Con xin được xin phép.
Xin hỏi các bạn phía dưới có thấy sư trên này không? Thấy không? Không, giờ làm sao giờ? Làm sao mà mình có thể phóng hình lên lên cái màn hình được không? Hết hồn luôn. Bây giờ là trước khi bắt đầu buổi tọa đàm thì xin mời các anh chị chúng ta sẽ ngồi tĩnh tâm vài phút ha. Chúng ta ngồi đừng có tựa lưng vào ghế, chúng ta ngồi thẳng lưng lên và hai bàn chân chúng ta để trọn vẹn trên mặt đất. Lòng bàn tay này đặt lên trên lòng bàn tay kia và hai cánh tay thả lỏng theo chiều cơ thể, thả lỏng luôn đôi bờ vai. Chúng ta khép mắt lại, nở nụ cười hàm tiếu, smile, mỉm cười và cảm nhận đôi môi đang căng nhẹ, đôi mắt đang khép nhẹ, các cơ bắp trên gương mặt đang bắt đầu thư giãn, an tịnh. Mình đang ngồi thiền, đang đưa tâm trở về với thân, kết nối với thân để biết rõ những gì đang xảy ra ở trên thân. Tạm thời không suy nghĩ nữa, không lo lắng nữa, trở về với giây phút hiện tại, với chính mình. Tiếp tục thả lỏng đôi bờ vai, hai cánh tay và các ngón tay. Thả lỏng phần lưng, mặc dầu là chúng ta vẫn giữ cột sống thẳng đứng. Thả lỏng luôn hai bắp chân, hai cẳng chân. Cảm nhận lòng bàn chân đang tiếp xúc với sàn nhà, lòng bàn tay này đang tiếp xúc với lòng bàn tay kia. Cảm nhận rất rõ, ý thức rất rõ là ta đang có mặt trong giờ phút hiện tại. Thả lỏng, thả lỏng và thả lỏng. Bây giờ chúng ta có thể chú ý vào bất cứ bộ phận nào trên cơ thể cũng được cả. Đôi mắt, đôi môi, đầu chóp mũi hay là lòng bàn tay, vân vân. Chỉ cần chúng ta có mặt ở đây và cảm nhận rất rõ về cơ thể là được. Nhớ là khép mắt lại. Hoặc là chúng ta có thể chú ý vào một đối tượng khác sâu sắc hơn, đó là hơi thở, bằng cách là chú ý vào sự phồng và xẹp của bụng. Hãy để bụng phồng xẹp một cách tự nhiên. Ta chỉ cảm nhận trực tiếp là bụng đang phồng lên và bụng xẹp xuống. Ta chú ý kỹ hơn nữa là bụng bắt đầu phồng lên, đang phồng lên và phồng lên xong, bắt đầu xẹp xuống, đang xẹp xuống và xẹp xuống xong. Chỉ có phồng và xẹp thôi, ta không biết gì khác nữa. Phồng lên nè, xẹp xuống nè, hơi thở vào nè, hơi thở ra nè. Nhớ thả lỏng trong quá trình quan sát hơi thở vào ra. Công việc của chúng ta chỉ có bấy nhiêu đó thôi, phòng và xẹp, vào ra và thả lỏng. Hoặc là chúng ta có thể chú ý hơi thở bằng cách khác. Chú ý vào vật trong của lỗ mũi, nơi không khí đi vào và đi ra sẽ chạm nhẹ tại một điểm nào đó. Cố gắng lắng nghe cho kỹ tiếng kỳ kỳ nhẹ nhẹ của hơi thở trong lỗ mũi, để rồi chúng ta sẽ tìm ra được cái điểm tiếp giáp giữa hơi thở và vật trong lỗ mũi. Và ta chỉ chú ý vào điểm đó thôi. Đừng rượt đuổi theo hơi thở, đừng điều khiển. Tâm ta đâu rồi? Đã phóng đi nơi khác hay vẫn còn ở đây? Có chú ý được vào hơi thở không? Hãy kiên trì đem tâm trở về nhiều lần. Mỗi khi phát hiện tâm nó lại phóng đi, hoan hỷ nhẹ nhàng đưa tâm trở về với hơi thở. Hơi thở vào, hơi thở ra. Cảm nhận rất rõ từng hơi thở một, không nôn nóng, không vội vàng, và hãy nhớ thả lỏng hết toàn thân. Chúng ta không có hít vào và cố gắng đẩy ra, mà chúng ta để hơi thở tự nhiên vào ra. Ta chỉ cảm nhận trực tiếp để biết rất rõ là hơi thở đang đi vào, đi ra. Cái biết này làm cho chúng ta tạm dừng suy nghĩ lại, tạm dừng lo lắng. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn. Sao ngồi thiền xong mà ho dữ thì các bạn đang đính thở hay sao?
Gọi là ngồi thiền té ho. Con xin phép con được bắt đầu ạ. Thưa các anh chị, cái chủ đề hôm nay rất là thú vị và nó rất là gần gũi với cái cuộc sống cá nhân, cuộc sống gia đình cũng như công việc của mình, làm chủ cơn giận bằng năng lượng tỉnh thức. Bởi vì mình nghĩ rằng là tất cả ai trong chúng ta chắc cũng có ít nhất một lần giận ai đó trong đời rồi, phải không các anh chị? Quý anh chị cho mình hỏi ai đã từng giận một ai đó trong đời rồi, các anh chị có thể đưa tay lên được không ạ? Rồi, hết trơn hội trường luôn. Điều này cũng rất là tự nhiên thôi các anh chị. Và khi mình giận người khác, mình có cảm thấy trong người mình nó khó chịu không các anh chị? Có không ạ? Ai mà giận người khác cảm thấy trong lòng mình nó khó chịu, các anh thể có thể đưa tay cho mình tín hiệu được không? Khi mình giận người khác, mình cảm thấy trong người mình nó khó chịu. Và một số chuyên gia tâm lý họ cũng nói rằng là khi mình giận người khác thì cũng gần giống như là mình uống thuốc độc mà mình mong cho người kia họ chết. Có phải như vậy không các anh chị? Cho nên để bắt đầu cái buổi chia sẻ của sư Minh Nghiệm ngày hôm nay thì con xin phép được hỏi sư là tại sao tất cả mọi người chúng ta đều nhận thức rất là rõ là khi chúng ta giận người khác, khi chúng ta có phiền não với người khác thì chúng ta là người khó chịu nhất hơn ai hết. Nhưng mà tại sao người ta vẫn cứ giận một ai đó, không hiểu là một cái cơ chế gì có liên quan đến cái cơn giận này không ạ? Xin sư làm rõ cho chúng con được biết.
Tại vì chúng ta không biết làm cách nào khác hơn để bày tỏ sự không hài lòng của mình, sự không chấp nhận, sự chống đối. Cơn giận có thể là một phản ứng tự vệ, thuộc về bản năng tự nhiên của con người. Nó có thể nó có sẵn trong cái hạt giống di truyền của chúng ta, trong DNA. Nếu mà thế hệ trước ông bà cha mẹ mà hay tức giận, có cái tính nóng nảy, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có tiếp nhận cái gia tài đó. Và môi trường lớn lên, chúng ta có thể chia những cái nhóm người thường hay nổi giận. Cái nhóm thứ nhất tôi nghĩ là đó là những người có quyền lực, thành đạt, cho nên cái tôi của họ rất là lớn và họ rất là khó để chấp nhận những cái yếu kém, những cái thiếu sót của người khác. Và họ cũng không có đủ kiên nhẫn để lắng nghe một sự giải thích hay là tìm hiểu rõ một câu chuyện, cho nên là họ thường bày tỏ cái sự không hài lòng của họ một cách rất là mạnh mẽ thông qua cơn giận. Vì mình vốn được nhiều người công nhận, nhiều người kính trọng, nhiều người nể phục, cho nên là mình cũng có một cái niềm tin chắc chắn rằng là ai cũng phải nghe lời mình hết. Bỗng dưng có một người không nghe lời mình, không có đủ kính trọng với mình thì mình sẽ phản ứng. Nhóm thứ hai là nhóm của những người bận rộn. Bận rộn thì cũng thường hay nổi giận, là tại vì quá bận rộn đi. Mà bận rộn là hướng tâm ra bên ngoài để lo giải quyết công việc, để mưu sinh, để lập nghiệp, cho nên quên hoặc là không có thời gian chăm sóc bản thân. Vì không có thời gian chăm sóc bản thân cho nên là mình không biết cái gì nó đang xảy ra trong tâm hồn mình trong thời gian gần đây. Những rác rến phiền não, những áp lực, những nỗi muộn phiền, những nghi ngờ, những sợ hãi nó đang tích tụ đầy ở trong tâm mà chúng ta không phát giác ra được. Hoặc là chúng ta đã nhìn ra nhưng mà không đủ thời gian để dừng lại giải quyết nó. Cho nên những người bận rộn thì hay hấp tấp, hay vội vàng, hay nhanh nhẩu, hay phản ứng nhanh, cho nên là không đủ kiên trì để có thể lắng nghe và hiểu thấu một câu chuyện. Họ cũng là nhóm người dễ tức giận. Nhóm thứ ba tôi nghĩ đó là nhóm của những người có những vết thương tâm lý, đặc biệt là bị trầm cảm. Khi tâm lý chúng ta rớt xuống một cái cung bậc rất là thấp vì một biến cố nào đó, vì một sự sai sót nào đó trong tư tưởng, mà nó mắc kẹt ở dưới đó luôn, nó không có trở lại cái vị trí bình thường được, thì bây giờ nó nhìn mọi đối tượng xung quanh bằng cặp mắt sợ hãi. Phản ứng dễ nhận ra là họ hay thu mình lại và ngại tiếp xúc, dè dặt khi tiếp cận với những người lạ hoặc là những người có năng lượng khá mạnh. Và nhóm này là nhóm phản ứng rất là dữ dội. Họ nhìn một sự kiện xảy ra, tâm tưởng của họ phóng đại gấp trăm ngàn lần. Thí dụ chỉ là một lời góp ý đơn giản thôi, nhưng mà khi tâm hồn họ tổn thương thì họ hiểu đó có thể là một sự tấn công, một sự hủy diệt. Cho nên phản ứng của họ gấp đôi hoặc là gấp rất nhiều lần người bình thường. Thì như vậy cho thấy rằng là cơn giận đó nó có sẵn ở trong mỗi chúng ta các bạn. Nó có sẵn trong bản năng tự vệ. Nhưng mà vì có thể chúng ta chưa có cái môn gọi là tâm hồn học, tức là học về đời sống của tâm hồn, và chúng ta chưa có đi qua một cái môi trường để rèn luyện cái cách để chế phục những cái năng lượng tiêu cực ở trong tâm hồn, cho nên chúng ta sống và đồng hành cùng rất nhiều năng lượng tiêu cực, trong đó là cơn giận. Mà thậm chí chúng ta còn nghĩ cơn giận là một vũ khí cần thiết để tự vệ hoặc là để lấn lướt hay là dằn mặt đối phương. Tuy nhiên là như từ đầu các anh chị cũng đã thừa nhận là khi mình giận thì mình khổ lắm, không có hạnh phúc gì cả. Nói một cách khác là một người đang không có hạnh phúc á, thì họ mới giận. Chứ một người đang tươi cười, thư giãn, thoải mái, dễ thương, thì một cái điều bất như ý xảy ra đó thì hơi khó nổi giận. Tóm lại là giận nó thuộc về chúng ta, và nó thuộc về cái tình trạng tâm thức của chúng ta tại thời điểm đó.
Chúng con cảm ơn sư. Và mặc dù họ thuộc nhóm nào, họ có thể thuộc nhóm người có quyền lực hay người bận rộn hay là người bị tổn thương, thì có thể tỷ lệ mà cái cơn giận nó khởi phát trong người họ là khác nhau, nhưng cuối cùng rồi thì cơn giận nó cũng sẽ đến với bất kỳ một ai đó. Vậy thì khi cơn giận đến, mỗi một người lại lựa chọn mỗi một cái hành vi khác nhau. Có người cố gắng kìm nén, giữ nó ở bên trong, không cho nó bộc phát ra ngoài. Có người thì lựa chọn cái giải pháp là sẽ xả bất kỳ nơi đâu, bất kỳ ai mà mình gặp khi mình có cơn giận ở trong người. Vậy thì thưa sư là liệu cái nào nó ổn hơn cái nào? Cái nào nó giúp cho người ta có thể nhanh chóng chế phục được cái cơn giận của mình, giữ lại ở bên trong hay là bung ra bên ngoài thưa sư?
Tôi nghĩ kiến thức cơ bản là chúng ta phải hiểu là cơn giận là của mình, chứ không phải là do người khác đem cục giận bỏ vào người mình. Nhưng mà đôi khi chúng ta vẫn nghĩ như vậy, cho nên chúng ta mới truy sát, chúng ta mới trả đũa, chúng ta mới đáp trả lại cái cách mà người đó đã làm đối với chúng ta. Người đó có thể nói một cái câu nói không dễ thương, một hành động không dễ thương, một cách ứng xử không dễ thương. Nhưng mà quý vị nên nhớ, cái đó chỉ là tác nhân thôi. Nó kích hoạt vào cái đã có sẵn ở bên trong, đó là một cục giận đang chờ trực sẵn. Thật ra ở đâu mà có cái cục giận như vậy? Vốn nó chỉ là một cái hạt giống thôi. Tức là ở trong cấu trúc thân tâm của mỗi người đó, nó có sẵn cái hạt giống là phản ứng lại những cái điều bất như ý. Nhưng mà vì chúng ta tập dược nó mỗi ngày, từ những cái bực bực nhỏ nhỏ, từ những cái điều không hài lòng nhỏ nhỏ xung quanh mỗi ngày mà chúng ta không có học cách chấp nhận, mà chúng ta học cách phản ứng, tức là luyện cho mình một thói quen sẵn sàng phản ứng với những cái điều gì mà chúng ta thấy không có vừa lòng. Nhưng mà có những điều không vừa lòng với chúng ta, nhưng mà đó là những cái điều rất là đúng đắn. Nhưng mà chúng ta không có xét tới yếu tố đó, chúng ta chỉ thấy tại thời điểm này tôi không thích, Tại thời điểm này tôi không chấp nhận. Tại thời điểm này tôi thấy đó là vấn đề sai trái, cho nên tôi phản ứng. Nhưng mà quý vị có nhớ là ở một cái thời điểm khác, khi mà năng lượng trong người mình rất là ổn, khi bạn đang vui vẻ, hoan hỷ, khi bạn đang thắng thời, khi bạn đang được vinh danh, khi bạn đạt giải thưởng, khi bạn nói chung là đang hạnh phúc, thì cũng câu nói đó, cũng hành động đó mà quý vị không có phản ứng. Hoặc là phản ứng có chút xíu thôi, hơi khó chịu một chút xíu thôi, nhưng mà sự chấp nhận là có sẵn. Quý vị có thấy như vậy không? Cũng người đó đó, cái người mà ở chung mình đó, hôm nay đang rất là làm phiền mình, mình cảm thấy rất là khổ vì người này. Nhưng mà trước đây cũng là họ, cũng với tính cách đó, cũng với cách hành xử đó, cũng với cái kiểu nói năng đó, nhưng mà tại sao mình chấp nhận được? Là tại vì cái tâm thức của mình đó, nó lên xuống thất thường các bạn. Có lúc năng lượng chúng ta tràn đầy, có lúc năng lượng chúng ta bị tiêu hụt. Thường là buổi sáng thì năng lượng nó đầy hơn buổi trưa với buổi chiều. Cho nên buổi sáng mà sếp có chửi á, thì mình có thể mỉm cười được. Mà buổi chiều sếp mà có chửi là bắt đầu nghiến răng rồi đó. Là tại vì mệt quá, làm cả ngày biết bao nhiêu công việc, biết bao nhiêu áp lực, thì năng lượng đâu mà có thể duy trì phong độ liên tục được. Vì không giữ phong độ liên tục, vì không giữ được tâm quân bình, cho nên chúng ta có lúc đón nhận được những cái điều bất như ý, có lúc không đón nhận được. Vậy thì rõ ràng là cơn giận đó là nó thuộc về ở bên trong, thuộc về chúng ta chứ không phải là ở bên ngoài. Người kia chỉ kích hoạt vào cái đã có sẵn. Tức là nếu họ cũng nói câu nói đó, cũng hành động đó ở một thời điểm khác thì chúng ta chấp nhận được. Hoặc là họ hành động và nói năng như vậy ở một người khác mà người khác chấp nhận được, thì điều đó có nghĩa rằng không phải tại vì lời nói hay là hành động đó, mà tại vì khả năng kiểm soát cơn giận rất là kém của chúng ta. Nói chung là khả năng làm chủ bản thân. Vì vậy cho nên khi mình giận đó, thì cái kiến thức cơ bản đầu tiên các bạn phải có đó là: cơn giận là của tôi, nó đã trở lại rồi, và tôi có trách nhiệm muốn chăm sóc cơn giận này. Tại vì tôi biết rằng nếu tôi để cơn giận nó bùng phát thì nó sẽ nhấn chìm tôi vào cái sự u mê. Tôi sẽ nói bậy, tôi sẽ làm bậy, và nó sẽ đốt cháy hết những cái năng lượng tích cực ở trong tôi, và nó có thể gây đổ vỡ hay là hư hao hết mọi liên hệ xung quanh. Cho nên tôi có trách nhiệm quay về để chăm sóc cơn giận của tôi trước. Giống như khi mà người nào đó đốt nhà bạn, mà trong nhà bạn có rất nhiều tài sản quý giá, bạn định rượt đuổi theo người đó để ăn thua đủ, để tán cho một tát tay, hay là xiềng xích họ lại để trừng phạt, hay là bạn về chữa cháy căn nhà trước đi, còn người kia hạ hồi phân giải. Nếu mà chúng ta ý thức được rằng cơn giận là nguy hiểm, mà cơn giận là từ ở trong đi ra chứ không phải ngoài đi vào, đừng có giải quyết ở cái bên ngoài mà phải giải quyết cái bên trong trước đã. Có một câu chuyện như thế này, là bà này tên là bà Rabia của dòng phái Sufi Hồi giáo Mật Tông. Một buổi chiều chạng vạng, bà lúi húi tìm một cái vật gì đó ở trên con đường, thì một nhóm người tụ tập gần đó mới nói: bà ơi, trời tối rồi bà tìm cái gì vậy? Thì bà Rabia mới nói là: tôi tìm cái kiếm. Thì nhóm người đó mới nói là: trời thì tối, đường thì rộng, mà cái kim nó có nhỏ xíu à, mà bà đi tìm như vậy thì biết đâu mà tìm. Thôi thì bà cố nhớ lại xem là bà đã đánh rơi nó ở đâu, thì chúng tôi sẽ thi nhau tìm phụ bà. Thì bà Rabia mới gạt tay bà, nói: thôi quý vị đừng hỏi tôi có nói đó, kỳ cục lắm. Tại vì thật ra cái kim của tôi nó rất ở trong cái lều á. Thì một người trong nhóm đó mới nói là: tôi nghĩ bà không có bình thường, là tại vì cái kim rất trong lều, sao mà bà đi ra ngoài đường bà tìm. Thì bà Rabia mới nói: thì thật ra tôi lý luận một cách logic thôi, chỗ nào thấy ánh sáng thì mình cứ đi tới mà tìm, tìm được thì cứ tìm, còn trong lều tới thui sao tìm được. Thì nhóm người đó mới lắc đầu bỏ đi. Bà Rabia mới kêu lại và nói: còn các anh thì sao? Các anh để rơi cái sự bình an ở đâu mà các anh đi ra ngoài tìm? Ai làm cho các anh bất an? Thì nhóm người đó mới bắt đầu tỉnh ngộ, biết rằng cái sự bất an ấy là nó đến từ bên trong, từ khi chúng ta phản ứng đáp trả lại người khác, từ khi chúng ta mong muốn người khác lúc nào cũng phải làm theo ý của mình. Cái mong muốn đó, cái phản ứng đó là nó đến từ bên trong, chính nó làm cho chúng ta bất an, chứ không phải là người bên ngoài làm cho chúng ta bất an. Vậy thì để cho tâm mình an trở lại đó là quay vào bên trong, looking inward, để điều chỉnh tâm mình lại. Ít nhất là bạn phải đưa cái tâm thức bạn trở về cái vị trí quân bình nhất có thể, the best, tốt nhất có thể, thì khi đó có thể bạn sẽ không muốn trả đũa hay là đáp trả người kia nữa, mà bạn chấp nhận cái yếu kém, cái vụng về hay là cái lỗi lầm người kia một cách dễ dàng. Cho nên cái cách mà chúng ta trả đũa bung ra ngoài cho nó khỏe, cho nó nhẹ để mình trút cái cơn giận thì cũng chỉ xảy ra được trong nhất thời, có phải không quý vị? Để rồi sau đó cơn giận nó cũng trở lại, ăn xong tô cơm rồi thì nó cũng trở lại. Có nhiều người giận là mở tủ lạnh ra ngồi đó 1 giờ đồng hồ, ăn cho hết tủ lạnh cho nó bớt giận. Có người xách xe chạy vòng vòng, có người thì bắt đầu online, có người nghe nhạc, có người nói chung là làm đủ thứ chuyện, đi tìm một cái cảm giác dễ chịu để khỏa lấp một cái cảm giác cực kỳ khó chịu bên trong. Thì cách đó cũng có thể được, nhưng mà nó có tính chất tạm thời, không giải quyết được tận gốc. Còn cái cách thứ hai mà chúng ta nuốt cái cơn giận vào trong á, mà đôi khi nuốt đâu có nổi, nuốt không nổi. Thí dụ cái sự khó chịu của người kia là một gan, mà cái dung lượng trái tim của chúng ta nó cũng chỉ có một gan thôi, thì một gan làm sao nuốt một gan nổi quý vị. Cho nên càng nuốt là càng đau đớn, càng khó chịu, dù là cố gắng không có buông ra lời nói hay là hành động, nhưng mà với cái dung lượng trái tim không thay đổi, tầng nhận thức không thay đổi, tâm thức vẫn như vậy, vẫn tràn đầy sự mệt mỏi, căng thẳng và bực tức, thì càng nuốt vào trong là càng tàn phá cái bên trong. Cho nên đó vẫn không phải là cách. Dĩ nhiên là trong cái buổi tọa đàm ngày hôm nay, lần lượt tôi sẽ chia sẻ đến các anh chị các bạn cách nào để chúng ta có thể làm chủ cơn giận tốt nhất. Nhưng mà cái cách hướng ra bên ngoài để trả đũa là không xong. Và cách nuốt vào trong mà không có một cái phương pháp nào để mở rộng cái dung lượng trái tim thì cũng không xong. Thì tôi chỉ nói trước đó là cái cách, đó là chúng ta phải quay vào bên trong để làm mới lại tâm hồn mình, đưa mình trở về với cái vị trí tốt nhất có thể, thì mới hy vọng là ôm ấp được cái cơn giận đó.
À, rất là tuyệt vời phải không các anh chị? Các anh chị có thể cho một cặp pháo tay được không ạ? Qua phần chia sẻ rất là cụ thể chi tiết của sư vừa rồi thì con có nảy sinh rất là nhiều câu hỏi để sư có thể chia sẻ tiếp. Nhưng mà thông qua đó con cũng làm gợi nhớ 4 cái câu thơ rất là đáng yêu ở trong cái quyển Hiểu Về Trái Tim của sư. Nắm muối không hề mặn với biển cả dòng sông, lỗi lầm kia bé nhỏ với cõi lòng mênh mông. Đây cũng là 4 câu thơ mà nó dạy cho cá nhân của con rất là nhiều bài học. Vậy thì khi nãy sư có nói á, cũng với con người này, cũng với thái độ này, cũng với cái hành vi của ngày xưa, nhưng cái lúc yêu, cái lúc thích, cái lúc chấp nhận thì không có sao, nhưng mà tới cái lúc có chuyện rồi thì lại bắt đầu nó có trăng, chứ không phải là sao nữa. Vậy thì cái cơn giận của mỗi cá nhân con người chúng ta nó có liên quan gì đến cái sự chấp nhận hay là cái ngưỡng chấp nhận của con người không thưa sư?
Trong cái thời đại mà chúng ta phải chăm lo phát triển kinh tế rất là nhiều quý vị, thì cũng chính là cái giai đoạn mà chúng ta bỏ quên bản thân mình nhiều nhất. Chúng ta không có thời gian để tập thể dục, ăn sáng với gia đình, không có những buổi hàn huyên tâm sự thật là sâu để lắng nghe những nỗi khổ niềm đau của người thương của mình. Và chúng ta có rất nhiều cái hẹn với chính mình và chúng ta đã lỗi hẹn. Để nâng cấp đời sống bản thân, chúng ta phát hiện dạo gần đây là mình hay nóng nảy, hay bực bội, hay phản ứng một cách vô cớ, và chúng ta cũng vẫn chưa có một cái chương trình thực tập nào triệt để thay đổi được những cái năng lượng tiêu cực đó. Vì vậy cho nên là chúng ta thường sống trong tình trạng là sẵn sàng để giận, lúc nào cũng căng thẳng. Vì rờ từ cái mặt mình nó đang căng. Nếu mà cái mặt đang căng là cái mặt đang quạo, đang bực, đang khó chịu. Còn nếu mình rờ thì cái mặt mình nó mềm mềm, thư giãn là mình đang thoải mái, và đặc biệt là mình đang an trú trong hiện tại. Một trong những cái bi kịch lớn nhất của loài người trong xã hội hiện nay là không có thưởng thức được giây phút hiện tại. Có lẽ là chúng ta sẽ nói sâu đề tài này trong cái buổi nói chuyện kế tiếp. Nhưng mà cơ bản đó là chúng ta không có thưởng thức được sự sống. Chúng ta cứ phải lo cho cái nó sắp xảy ra và cái đã xảy ra, chứ chúng ta không có thưởng thức được cái chúng ta đang có trong hiện tại. Tại vì chúng ta sợ, sợ nếu mà chúng ta thưởng thức cái mình có mặt, đang có trong hiện tại, những điều kiện hạnh phúc đó quý vị, thì chúng ta sẽ bị tụt hậu, sẽ phải dừng lại và người khác sẽ qua mặt. Chúng ta sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội. Và vì chúng ta tin rằng nếu chúng ta có thật nhiều cơ hội để nắm bắt á, thì chúng ta sẽ có hạnh phúc. Cho nên chúng ta đã hờ hững, sống rất là hờ hững với các mối quan hệ xung quanh và với chính mình. Nghĩa là cái kỹ năng để chăm sóc bản thân của chúng ta nó có vấn đề. Vì vậy cho nên là chúng ta từ rất lâu rồi đã sống trong một gương mặt rất là căng thẳng, rất là lạnh lùng, rất là khó chịu, rất là bực bội. Và chúng ta nghĩ rằng mình cần phải như thế thì mình mới có thể vững chãi để đi vào trong cuộc đời này, mới có thể chiến thắng trên thương trường, mới có thể giành giật cái quyền lợi từ tài cả khác được. Và rồi sao? Và rồi là khi mà một điều bất như ý xảy ra là cơn giận nó bùng phát ngay lập tức. Tức là những điều kiện giận nó đã có sẵn ở trong bạn rồi, và nó đang chờ trực sẵn. Chỉ cần một tác nhân thôi, dù là tác nhân rất là nhỏ, cũng có thể làm bạn nổi giận như thường. Và lúc ấy cái dung lượng trái tim của bạn đó, nó có nhỏ xíu à. Cho nên là một cái câu nói hay là một hành động không dễ thương bạn chịu cũng không nổi nữa. Khi năng lượng của bạn tụt xuống là dung lượng trái tim của bạn nó bị thu lại, sức chịu đựng của bạn trở nên kém cỏi. Và ngược lại, khi năng lượng của bạn tràn đầy, bạn đang thưởng thức được những điều kiện hạnh phúc bạn đang có, bạn đang rất là hoan hỷ, rất là vui vẻ, rất là tỉnh táo, thì cơn giận rất là khó để nó phát hiện. Và cái việc bạn chấp nhận một cái người khó chịu, một tình huống khó khăn, một điều bất như ý là dễ dàng. Trong kinh Aruttara Nikaya, Đức Phật có đưa ra một hình ảnh rất là ấn tượng. Đó là có một người họ lấy một cái nắm muối, họ ném vào trong tô nước của bạn, thì tô nước đó mặn lắm, không uống nổi. Nhưng nếu người đó ném cái nắm muối đó xuống dòng sông, thậm chí là họ ném vài chục nắm muối, thì nước của dòng sông vẫn uống được như thường. Có phải không quý vị? Nước dòng sông uống được không phải tại vì nó không có muối, mà tại vì cái lượng nước nó quá mênh mông đi. Cho nên một vài nắm muối chẳng có nghĩa lý gì cả. Khi trái tim bạn là một dòng sông thì có bao nhiêu cuộc tấn công nữa cũng chẳng hề hấn gì. Bạn chấp nhận hết, bạn ôm được hết. Mà lúc nào trái tim bạn là một dòng sông vậy, lúc đó bạn đang trở về với chính bạn. Bạn đang thưởng thức đời sống của bạn, bạn đang trân quý những điều kiện hạnh phúc của bạn. Còn lúc nào trái tim bạn là một tô nước vậy, là lúc bạn bị áp lực của công việc, bạn bị cuốn vào công việc, bạn bị rút hết năng lượng từ công việc, từ những cái liên hệ tình cảm xung quanh, bạn đang không có mặt với chính bạn. Thì lúc đó trái tim bạn nhỏ xíu à. Cho nên hồi nãy bạn Minh có đọc 4 câu thơ từ cái một chương trong cuốn sách Hiểu Về Trái Tim Của Tôi. Thật ra là minh họa trên cái ví dụ của Đức Phật, đó là nắm muối không hề mặn với lượng cả dòng sông, lỗi lòng kia bé nhỏ với cõi lòng mênh mông.
Thưa sư, là sư có nói là cơn giận là của tôi và nó tồn tại dưới dạng hạt giống, có nghĩa là cái cục giận đó nó nằm sẵn ở bên trong con người của mình. Thế thì khi chúng ta giận thì theo nguyên lý chắc là chúng ta phải quay vào bên trong để chúng ta xử lý cái cơn giận của tôi. Nhưng thực tế thì không phải như vậy, bởi vì không phải ai cũng có đủ cái năng lực để làm điều đó, hoặc là biết cách để làm điều đó. Vậy thì cũng có một số người trong chúng ta là lựa chọn cái giải pháp là thôi thì mình chạy trốn cái cơn giận tạm thời đi. Ví dụ như là mình tìm một cái công việc gì đó để mình làm, hay là mình tìm kiếm một ai đó để mình nói chuyện, mình tâm sự cho nó giải khuây, hay là mình làm một cái công việc gì đó mà mình yêu thích, ví dụ nghe nhạc hay là mình đi chơi một cái môn thể thao. Thì liệu cái giải pháp chạy trốn như vậy á, nó có giải quyết triệt để cái cơn giận của mình không? Bởi vì theo kinh nghiệm thì một số người đi làm những cái việc đó, dành thời gian một chút xíu thì quay trở lại thì nó cũng hết giận.
Ở trong bài hát Greenfields Đồng Xanh đó quý vị, có hai câu tôi đặc biệt tôi thích, đó là "You can be happy while your heart on the road. You can be happy until you bring it home." Bạn không thể nào hạnh phúc được khi trái tim bạn nó vẫn còn trôi lang thang ở đâu đó, đi tìm một sự công nhận, một sự tha thứ, một sự ban ơn, một sự kính trọng, một sự nể phục, một sự tôn vinh ca tụng nào đó, thì bạn không thể có hạnh phúc được. You can be happy while your heart on the road, tức là vẫn còn trôi lang thang ở đâu đó. You can be happy until you bring it home. Bạn không thể nào hạnh phúc được tới khi mà bạn mang trái tim bạn được trở về với chính bạn. Trong bài hát Bình Yên của nhạc sĩ Quốc Bảo, anh thật là tinh tế và đầy trải nghiệm khi anh viết rằng bình yên một thoáng cho tim mẹ. Chỉ cần một thoáng bình yên nó xảy ra trong tâm thôi, một vài phút thôi quý vị, là trái tim mình nó sẽ mềm xuống. Nó không còn căng thẳng, nó không còn nổi điên, nổi đó, nó không còn muốn trừng phạt người kia nữa, nó không muốn loại trừ người kia nữa. Trước đó trái tim của chúng ta nó bị sóng gió dữ dội, cảm xúc tràn đầy. Trái tim chúng ta nó xôn xao, nó lăng tăng, cho nên chúng ta nghĩ rằng chắc là không sống nổi với người này, chắc là phải xách gói ra đi, chắc là phải chia tay. Và chúng ta luôn luôn có khuynh hướng rằng mong người kia phải thay đổi, mong người kia phải dễ thương hơn, mong người kia phải thủy chung trở lại, mong người kia phải nghe lời hay là kính trọng mình trở lại. Dĩ nhiên nếu người kia thay đổi được thì hạnh phúc quá rồi. Nhưng mà trong cuộc sống chắc các bạn cũng đã biết là có những lúc đối phương cũng không thể thay đổi được. Đối phương cũng rất là kiệt sức, đối phương cũng rất muốn làm vừa lòng chúng ta, cũng rất muốn có sự thay đổi đích thực. Nhưng mà hắn đã kiệt sức rồi, hắn không làm gì thêm cho ta được nữa. Thì cái còn lại là bạn có thể thay đổi được không? Bạn là cái vế còn lại, bạn là một bên còn lại. Một bên đã không thay đổi được rồi thì một bên có thể thay đổi được không? Câu hỏi đặt ra là tại sao ta phải thay đổi? Ta đâu có lỗi đâu. Thì tại sao ta phải thay đổi? Hắn mới là người có lỗi kia mà. Câu trả lời là tại vì bạn còn ổn hơn hắn, bạn còn vững hơn hắn, bạn còn tỉnh táo hơn hắn. Thì bạn hãy cố gắng nới rộng dung lượng trái tim của bạn ra một chút xíu nữa được không? Tại vì trong một liên hệ tình cảm thì chúng ta không thể dùng cái sự sòng phẳng được, mà nó phải có ân tình với nhau. Và đây là cái lúc bạn thể hiện cái sự cho đi nhiều hơn cái lấy lại của mình, thể hiện cái ân tình của mình. Cho nên là bạn có thể nới cái tim bạn thành một gan rưỡi để chứa một cái tên khó chịu là một gan không. Dĩ nhiên là bạn muốn rồi, nhưng mà phương pháp là như thế nào thì chúng ta sẽ nói sau. Thì nhạc sĩ Quốc Bảo mới nói là nếu mà trước khi mà trái tim chúng ta nó nới rộng ra đó, thì chúng ta hãy làm cho trái tim chúng ta nó bình yên trước đã. Mà bình yên nói như Đồng Xanh là đừng có chạy lang thang ở bên ngoài, đừng có chờ đợi hy vọng gì ở bên ngoài hết, mà bạn hãy quay trở về với chính mình, thương lấy chính mình, tiếp sức cho chính mình, tìm mọi cách để nâng dậy cái trái tim của mình. Trước hết là làm sao để mà đừng có suy nghĩ tới cái câu chuyện đó nữa, đừng suy nghĩ tới những gì đã xảy ra trong quá khứ nữa. Các bạn biết là hầu hết chúng ta khổ là tại vì chúng ta lúc nào cũng nhớ tới quá khứ, cũng nhớ người đó đã đối xử không dễ thương với mình. Chứ còn trong giây phút hiện tại này đó, thì ít có điều kiện gì khiến chúng ta đau khổ cả. Trong giây phút hiện tại này có thể là một kẻ đang ăn năn hối cải, nhưng mà chúng ta không chấp nhận hiện tại được, tại vì chúng ta không quen sống với hiện tại. Cho nên là chúng ta đầu óc lúc nào cũng nhớ tới quá khứ, mà càng nhớ tới quá khứ là trái tim nó bất an. Quốc Bảo nói: bình yên một thoáng cho tim mẹ, bình yên ta vào đêm, bình yên để đóa hoa ra chào, bình yên để trăng cao. Khi lòng mình bình yên đó, thì mình thấy một đóa hoa đang nở. Còn khi lòng mình không bình yên thì hoa có nở mình cũng không thấy. Khi lòng bình yên thì hoa trong lòng mình cũng nở. Hoa đó là sự tươi mát, là sự sống. Và khi bình yên thì thấy trăng ở trên cao. Còn khi không bình yên thì trăng có trên cao thì cũng không thấy. Nhưng mà Quốc Bảo lại nói tới một ý nghĩa sâu sắc hơn. Đó là khi lòng bình yên thì sự tỉnh ngộ, sự sáng suốt nó bước ra. Trăng là đại diện cho sự sáng suốt. Và bình yên để sống nâng niu bờ, bình yên không ngờ. Tức là bạn hãy cố gắng làm cho mình bình yên trước đi. Nó rất là miracle, màu nhiệm lắm. Nó màu nhiệm tới mức rằng là tưởng chừng là không chấp nhận được rồi. Nhưng mà khi quay trở về làm cho cõi lòng mình bình yên, thì sự chấp nhận xảy ra một cách dễ dàng. Còn một ý khác trong bài hát bình yên này mà tôi cũng đặc biệt thích thú, đó là: như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa. Khi bạn bình yên giống như bạn được tái sinh vậy. Cái câu này làm cho tôi nhớ tới một đoạn trong Kinh Thánh, là một hôm Nicodemus, là người Do Thái giáo, rất là ngưỡng mộ Chúa Giêsu và khao khát được gặp ông một lần cho thỏa nguyện. Và nếu gặp Chúa Giêsu thì ông sẽ hỏi một cái câu hỏi mà mình thao thức từ bấy lâu nay. Và một nhân viên tình cờ là Chúa Giêsu đi ngang qua cái khu làng đó, thì nửa đêm ông lén lút cải trang để gặp Chúa, để người khác đừng có phát hiện. Thì khi gặp Chúa Giêsu thì ông sụp lại xuống. Ông nói: Chúa ơi, con rất là khao khát được gặp Chúa, và con muốn hỏi Chúa một câu là làm thế nào để được xin vào vương quốc của Thượng Đế. Thì Chúa mới chụp ông, nhấn đầu xuống cái bể nước: nè, đây là vương quốc của Thượng Đế, chỉ khi nào là ông chết đi thì ông sẽ được xin vào. Thì Nicodemus rất là sợ hãi, hoảng loạn. Thì Chúa Giêsu mới từ tốn đáp là: khi một ý niệm cũ chết đi, nhường cho một ý niệm mới ra đời, đó là vương quốc của Thượng Đế. Nếu bạn khai tử được những suy nghĩ cũ, những thành kiến định kiến cũ, bạn tiếp nhận con người mới bằng con mắt mới của bạn, thì bạn sẽ được xin vào thế giới của sự tự do, giải thoát, của bình an, của hạnh phúc. Vậy thì bằng cách nào đó bạn hãy khai tử những cái giận hờn, những cái muộn phiền, những cái cố chấp sai lầm trong bạn, thì bạn sẽ thấy cuộc đời này đáng sống và đáng yêu vô cùng. Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa, như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau. Câu này hay quá trời quá đất luôn. Là tại vì Quốc Bảo nói bây giờ mình cứng cáp được, mình vững vàng được là nhờ làm khổ nhau đó. Quý vị có đồng ý không? Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau, tức là cho nhau mật ngọt rồi thì cũng có cho nhau đắng cay. Mà nhờ vậy mình mới trưởng thành, mình mới biết cái gì là hạnh phúc. Khi trải qua khổ đau được rồi thì chúng ta mới biết cái gì là hạnh phúc. Thôi thì chắc là tôi sẽ nhờ một bạn sẽ hát bài hát bình yên này để quý vị nghe thêm một lần nữa, để thấm thía cái giá trị của sự bình an. Mời bạn Thế Phi.
Xin chào quý vị. bình yên một thoáng trái tim mến, bình yên ta vào đêm, bình yên để đóa hoa ra chào, bình yên để trăng cao, bình yên để sóng nâng niu bờ, bình yên không ngờ lòng ta sẽ có kinh bình yên. Bình yên để gió đưa em về, bình yên ta chờ nghe tình vỗ lên tim mình, chờ nghe tình lung linh. Bình yên để nắng soi môi thơm, bình yên ta mừng, mừng em đã hết đau thương về đây ấm cung, mừng em đã biết xót thương tình yêu. Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa, như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau, như một câu hát ứa ra từ tim tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên, để quên hết khó khăn chia lìa. Bình yên một thoáng cho tim mềm, bình yên ta vào đêm, bình yên để đóa hoa ra chào, bình yên để trăng cao, bình yên để sóng nâng niu bờ, bình yên không ngờ lòng ta sẽ có kinh bình yên. Bình yên để sóng nâng niu mềm, bình yên ta vào đêm, bình yên để đóa hoa ra chào, bình yên để trăng cao, bình yên để sóng nâng niu bờ, bình yên không ngờ lòng ta sẽ có kinh bình. Bình yên để gió đưa em về, bình yên ta chờ nghe, bình yên tình vỗ lên tim mình, bình yên tình lung linh. Bình yên để nắng soi môi thôi, bình yên ta mừng, mừng em đã hết xót thương từ đây ấm cung, mừng em đã biết xót thương tình yêu. Như từ bao lá ta ra đời một kiếp nữa, như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau, như một câu hát ra từ tim tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên, để quên hết khó khăn chia lìa. Bình yên một thoáng cho tim mềm, bình yên ta vào đêm, bình yên để gió hoa ra chào, bình yên để trăng cao, bình yên để sóng nâng niu bờ, bình yên ta chờ nghe lòng ta sẽ có kinh bình yên. lòng ta se se. Cố kinh bình yên.
Cảm ơn Thầy Phi, ca sĩ Cà Mau đó nha quý vị, chứ không phải là mang từ Sài Gòn về đâu. Cảm ơn anh nhạc công. Bình yên để sống nâng niu hòa quý vị. Nếu mà mình chưa bình yên thì mình nghĩ là bờ chỉ có trách nhiệm để giữ cho con sống nó tồn tại thôi. Nhưng mà khi bình yên thì mình muốn mang phù sa để bồi đắp thêm cho bờ, sống nâng niu bờ. Tự nhiên bình yên cái mình dễ thương ra như vậy. Và mừng em đã biết yêu thương về đây ấm cúng, mừng em đã biết xót thương tình yêu. Cái người ở lại có bình yên á, mở lòng ra đón người kia trở về. Và người ra đi có bình yên là muốn trở về, tại vì đã biết quý trọng tình yêu. Cho nên một trong những lý do mà chúng ta thường giận nhau, thường trút những cái rác rém lên người nhau, có thể là vì chúng ta thiếu bình yên quá. Dĩ nhiên là chúng ta phải sống, phải mưu sinh, phải phát triển kinh tế, nhưng mà chúng ta cũng phải có trách nhiệm chăm sóc tâm hồn mình. Tại vì dù chúng ta có thành công tới mức nào mà đổ vỡ trong liên hệ tình cảm, những người thân yêu mình sống không có hạnh phúc, thì thành công đó cũng không đủ làm cho chúng ta được hạnh phúc trọn vẹn. Cho nên để có được bình yên á, thì chắc mình phải hỏi sư đi. Hỏi làm sao để được bình yên?
Thì con thấy cái bài hát rất là thú vị, nhưng giống như câu hát đầu tiên là bình yên để sống nâng niu bờ. Thì ví dụ như cái cơn giận là sống, bình yên là bờ. Vậy thì sống mà nó dỗ vô bờ hồi chắc bờ cũng chịu không nổi. Vậy thì để bờ có thể có đủ năng lực chịu đựng được sống, thì sư hay chia sẻ với mọi người là chúng ta cần có một cái năng lực tỉnh thức, phải xây dựng cho mình một cái năng lực tỉnh thức. Vậy thì thưa sư, cái cụ thể của cái năng lực tỉnh thức đó là cái gì? Vì nó cũng còn khá là mơ hồ để chúng con có thể hiểu được một cách rõ ràng và thực hành.
Quý vị có thường đi khám tổng quát về cơ thể của mình không? Có nhiều người không dám đi đó nha, sợ phát hiện ra mình có bệnh rồi mất công. Thôi cứ vô tư tưởng tượng là mình không có bệnh gì cả cho nó khỏe. Đó là chúng ta có những cái trung tâm, có những cái bệnh viện mà họ có thể lấy máu hay lấy những cái mẫu khác trên cơ thể chúng ta ra để xét nghiệm, để chúng ta biết cái tình trạng cơ thể chúng ta đang ở chỗ nào. Giá như chúng ta cũng có một cái máy, một cái trung tâm có thể đo đạt được những gì đang xảy ra trong tâm hồn. Điện tâm đồ thì không được rồi, nó chỉ đo được nhịp tim thôi. Ở đây chúng ta muốn nói tâm hồn, để quý vị có thể biết được là tình trạng tâm thức của mình nó đang ở chỗ nào.
Tâm hồn đồ.
Tâm hồn đồ. Thì tại vì tôi làm công tác trị liệu tâm lý cũng trên 10 năm rồi, và tôi đã giúp đỡ rất nhiều bệnh nhân của mình là những người thành đạt, những người có rất nhiều quyền lực trong xã hội, thậm chí là quyền lực trên thế giới nữa. Nhưng mà nắp sâu ở trong lòng họ là những nỗi cô đơn, những nỗi sợ hãi, những nỗi buồn và những cơn giận. Và đến khi đổ vỡ, đến khi xảy ra những biến cố, thì họ mới giật mình nhận ra là họ đã bỏ bê tâm hồn họ quá lâu. Thậm chí là có những người bị trầm cảm, lúc nào cũng sống trong năng lượng tiêu cực hết, lúc nào cũng sống trong nỗi lo lắng sợ hãi, nhìn mọi thứ là một màu xám xịt. Thì những người như vậy họ rất là dễ giận, dễ buồn và dễ nhìn cuộc đời này bằng cặp mắt bi quan. Khi mà người ta đến với nhau, người ta ít có xét đến cái tình trạng trái tim của nhau lắm. Người ta chỉ xét tới túi tiền hay là tài năng hay là sự nghiệp của nhau thôi. Nhiều lắm là quan tâm tới tính cách của người đó. Nhưng mà sâu thẳm trong tâm hồn mỗi người, có thể là mỗi người có những cái vết thương tâm hồn, mà tôi hay nói đùa là mỗi người chứa một thùng rác. Hai cái thùng rác đầy, tràn đầy đến với nhau. Hai người có những vấn đề về tâm lý đến với nhau. Hai người có vô số nỗi muộn phiền đến với nhau. Thì quý vị nghĩ là nó sẽ trở thành cái gì? Giá như một bên mà đầy rác rến hết, và một bên kia là một cái thùng rỗng hay là một thùng ít rác, thì một bên sẽ giúp đỡ một bên. Còn cả hai đều là những chuyên gia rất giỏi về sản xuất về rác, và mỗi ngày chúng ta vô tình quăng rác lên nhau. Đó là một chuyện rất là thường tình. Là tại vì sao? Là tại vì chúng ta mất một cái khả năng rất là lớn có sẵn trong mỗi người, đó là sự tỉnh thức. Bạn có thể hiểu sự tỉnh thức là một cái khả năng tỉnh táo để nhận biết những gì nó đang xảy ra xung quanh bạn và trong tâm hồn của bạn. Tiếng Anh thì gọi là awareness. Tức là chúng ta luôn sống trong tình trạng nhận biết tôi đang làm cái gì đây. Thí dụ như khi bạn đang đi là bạn phải biết bạn đang đi, gọi là bạn đang đi trong tỉnh thức. Còn khi bạn đang đi, bạn để cho những cái suy nghĩ, những lo lắng nó bao trùm trong tâm trí bạn. Thậm chí bạn bước xuống cầu thang, bạn cũng không biết là bạn đang bước xuống cầu thang. Bạn vừa đi ngang qua ai, thậm chí quẹt vào họ, bạn cũng không biết. Đi vào trong thang máy, đứng chung với rất nhiều những người đồng nghiệp hay là những người thân quen, bạn cũng không biết là họ đang có mặt ở đó. Tức là chúng ta đang sống trong tình trạng không biết. Tức là không có kết nối được với thực tại một cách trọn vẹn nhất. Tại vì khi bạn có mặt trong hiện tại 100% á, thì bạn biết bạn đang nhìn cái gì. Nhìn là phải biết đang nhìn cái gì. Nghe phải đang biết đang nghe cái gì. Và các giác quan còn lại của bạn hoạt động một cách rất là tinh nhạy để nó kết nối với sự sống. Chỉ khi nào mà bạn nghe được, thấy được, ngửi được, nếm được, cảm nhận được thì bạn mới là một người đang sống, một thực thể sinh động đang có mặt và kết nối với đất trời. Còn khi bạn ăn mà bạn không biết bạn ăn cái gì, nói mà không biết mình đang nói cái gì, làm mà cũng không biết mình đang làm cái gì, nghĩa là bạn đang sống trong tình trạng mất tỉnh thức, tức là mất đi khả năng nhận biết. Tại sao lại mất? Tại vì tâm trí chúng ta bị nhấn chìm vào một đối tượng nào đó. Một là nhớ lại quá khứ, hai là tưởng tới những cái điều sắp xảy ra trong tương lai. Đầu óc chúng ta lúc nào cũng lo lắng, cũng suy nghĩ, cũng tưởng tượng, cũng dự đoán những điều sắp xảy ra, chớ ít khi nào chúng ta có mặt một cách trọn vẹn trong giây phút hiện tại. Khi bạn nâng một tách cà phê lên, bạn không biết bạn đang nâng tách cà phê. Tách cà phê đó có thể đổ vào người của bạn. Khi bạn uống tách cà phê mà bạn rất là ưa thích, mà bạn không có mặt ở đó để thưởng thức, thì giống như bạn uống nước lã. Bạn chỉ đổ một cái dung dịch nước vào trong người của bạn, chứ không phải là bạn đang uống cà phê. Và nếu cái thói quen này nó lan tràn vào trong đời sống của bạn, trong mọi hành vi, thì bạn đang không phải là một thực thể sống động. Và bất cứ những cái gì bạn làm đều không có mang cái chữ ký của bạn được. Bạn không chịu trách nhiệm cho những sản phẩm của mình. Bạn mới vừa đóng cửa cái rầm đó, bạn mới vừa làm đổ cái ly nước đó, bạn để đôi dép lăn tứ tung đó, bạn mới phát biểu câu đó, bạn mới làm chuỗi sự kiện đó, bạn mới đưa ra lời tuyên bố đó. Bạn là người trách nhiệm, chịu trách nhiệm cho công việc đó. Mỗi hành vi, mỗi cử chỉ của bạn đều phải mang chữ ký của bạn, đều phải, bạn phải chịu trách nhiệm cho nó. Tại vì nó là sản phẩm của bạn. Mà bạn nhìn lại xem, nếu bạn không sống trong tỉnh thức thì những sản phẩm bạn tạo ra, dù chỉ là lời nói, dù chỉ là hành động, cũng là những sản phẩm không tỉnh thức, không có chất lượng, không đạt như ý bạn mong muốn. Và có vẻ như là bạn đang nhận ra điều này đó. Bạn biết rằng là phẩm chất của mình, phẩm chất đời sống của mình mỗi ngày một đi xuống, mệt mỏi hơn, căng thẳng hơn, ít hạnh phúc hơn. Và bạn cũng nhận ra phẩm chất trong công việc của mình mỗi ngày một đi xuống, bớt đam mê công việc hơn, bớt dấn thân hơn, bớt làm một cách nhiệt tình hay là hết lòng hơn trước đây. Bạn đang ý thức có một cái gì đó something wrong, một cái gì đó sai sót ở trong bạn, nhưng mà bạn chưa nhận ra được. Thì tôi có thể mách cho bạn biết rằng là bạn đang bị cuốn vào các đối tượng ở bên ngoài. Bạn đang bị cuốn vào những cái nỗi lo lắng, sợ hãi của bạn. Bạn đang mất dần sự kiểm soát bản thân. Thì cách tốt nhất để khôi phục lại cái giá trị tốt đẹp nhất mà bạn đã từng có, đó là phải thiết lập trở lại khả năng tỉnh thức. Giờ mình hỏi cách nào?
Dạ, con cảm ơn sư. Theo con hiểu thì năng lực tỉnh thức nó cũng giống như là một cái trạng thái nhận biết, cái trạng thái nhận thức sâu sắc của mình đối với phần bên trong và phần bên ngoài của mình. Thì quay trở lại cái câu hát của bài hát Bình An vừa rồi là nếu sống là một cơn giận thì sóng biển nó rất là dữ dội. Có những lúc nó rất là dữ dội, và bờ là cái sự bình an, mà sự bình an nó cần có một cái năng lực tỉnh thức. Vậy thì để bờ có thể chịu được sóng thì bờ cần có một cái sức mạnh rất là lớn. Vậy thì sức mạnh đó đến từ cái năng lực tỉnh thức. Sư có thể giải thích cho chúng con hiểu hơn về cái khái niệm liên quan đến sức mạnh của năng lực tỉnh thức không ạ?
Quý vị biết Rabindranath Tagore là một thi sĩ lừng danh của Ấn Độ. Ông đóng góp rất lớn trong phong trào giải phóng dân tộc Ấn Độ, là người cùng thời với Albert Einstein, là nhà vật lý xuất sắc của thế giới. Ông đi rất là nhiều nơi là để kết nối giữa cái tinh hoa của hai văn hóa Đông Phương và Tây Phương, được mục kích rất nhiều cảnh đẹp kỳ quan trên thế giới. Nhưng mà cuối cùng thì Rabindranath lại thốt lên bài thơ rằng là tiêu hao năm tháng du ngoạn khắp vùng, trải bao núi cao, trải bao sông rộng, sao ta không thấy ngay trước cửa nhà giọt sương lấp lánh trên cành cây ngô. Tức là một buổi sáng bình yên, Rabin bước ra trước cửa nhà, bỗng thấy lòng rúng động, nghẹn ngào và muốn khóc. Cảm thấy lòng bình yên lạ vô cùng, thấy đất trời đẹp vô cùng, và đặc biệt là một giọt sương nó đang trĩu nặng trên cành cây ngô và lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Tất nhiên là Rabindranath tại giây phút đó lòng bình yên lắm, không còn muốn cái gì nữa hết, không còn tìm cầu một cái gì nữa hết, không còn vọng động nữa, cho nên là mới thấy được những cái thực tại xung quanh của chúng ta nó rất là màu nhiệm. Và khi mà tâm bạn bình yên đủ rồi đó, bạn thấy mọi thứ xung quanh bạn đều là có giá trị, đều là màu nhiệm, và bạn bắt đầu có ý thức muốn nâng niu giữ gìn. Đó là sức mạnh của sự tỉnh thức. Khi bạn có mặt một cách tuyệt đối 100% thì bạn bắt đầu thấy được cái giá trị, những điều kiện hạnh phúc mà bạn đang có. Còn nếu bạn không có mặt, không có sự tỉnh thức thì thấy nó đó nhưng mà không cảm được gì cả, không thấy nó có giá trị gì cả. Đó là sức mạnh đầu tiên, tức là làm cho bạn thấy hết mọi cái giá trị của các đối tượng đang có mặt xung quanh bạn. Cái thứ hai, khi mà bạn có mặt đủ, tỉnh thức trước hết là một sự có mặt trọn vẹn để nhận biết rất là rõ những cái gì đang có mặt ở xung quanh và những gì đang xảy ra ở bên trong bạn. Thì khi mà bạn có sự tỉnh thức á, thì những cái năng lượng tiêu cực nó không lên được, nó không tràn ra được, nó chỉ phát tán ra bên ngoài, nó chỉ tràn lấp trong tâm hồn bạn khi bạn đang không có mặt với chính bạn, khi bạn suy nghĩ đâu đâu, khi bạn lo lắng, khi bạn sợ hãi, khi bạn chìm vào một đối tượng nào đó. Mà nói như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là chúng ta quen ở trọ, tức là chui vào trong tâm hồn người khác để sống, lúc nào cũng chờ đợi hy vọng người khác làm cái gì đó cho chúng ta, mà chúng ta vẫn chưa có trở về để mà trốn ngụ trong cái gọi là true home, cái căn nhà đích thực của mình. Vì vậy cho nên là tâm hồn chúng ta phần lớn là chơi vơi và lạc lõng. Mà khi mà chúng ta trở về được rồi đó, vào được trong căn nhà, mặc dầu là nhà dột cột siêu, mặc dầu là còn nhiều thói quen chưa dễ thương lắm, nhưng mà nếu chúng ta chấp nhận ở trong cái căn nhà đó một thời gian thì bỗng dưng là lòng mình nó bắt đầu ấm áp, nó bình yên. Và khi mà bạn tự tìm cho mình một cái tự tạo cho mình một cái trạng thái bình an thoải mái như vậy, thì bạn sẽ bớt đòi hỏi đối tượng, bớt chờ đợi hy vọng người khác, và khả năng chấp nhận của bạn rất là cao. Sức mạnh của sự tỉnh thức nó có thể mời dậy những năng lượng tích cực ở trong bạn. Thí dụ như bạn rót nước bạn uống, bỗng dưng bạn thấy bạn biết ơn nước. Bạn không biết tại sao mà nước lại đối xử tử tế với bạn như vậy. Chỉ cần mở vòi nước là nước có mặt ngay lập tức. Cái tỉnh thức nó làm cho bạn nhìn sâu vào đối tượng để thấy được cái sự kết nối giữa bạn với đối tượng, mà trong đó đại diện là lòng biết ơn. Và bạn nhìn vào người thương của bạn, khi bạn tỉnh thức, bạn thấy được bao nhiêu công ơn của họ, thấy được bao nhiêu nỗ lực cố gắng của họ, thấy được bao nhiêu ưu điểm của họ. Còn nếu bạn không có mặt ở đó, bạn không có sự tỉnh thức, nhìn vào chỉ thấy khuyết điểm thôi. Tại vì khi chúng ta cạn kiệt năng lượng, khi nội lực chúng ta yếu kém, thì chúng ta hay nhìn vào đối phương với tính chất chờ đợi, hy vọng và đòi hỏi hơn là muốn cống hiến, muốn sẻ chia. Vậy thì cái sức mạnh lớn nhất của sự tỉnh thức đó là lúc nào cũng thôi thúc bạn làm cái gì đó cho người khác. Giống như là bờ đã nâng niu sóng rồi thì sóng sẽ có trách nhiệm nâng niu bờ. Thì cái câu hỏi vẫn còn là làm sao để chúng ta có được năng lực tỉnh thức. Hồi nãy trong khi bước vào cái buổi pháp đàm, tôi có mời quý vị ngồi thiền 10 phút. Quý vị cố gắng đừng suy nghĩ tới kế hoạch dự án, tạm gác lại hết mọi thứ, trở về kết nối với thân thể trở lại. Kết nối bằng cách là hãy cảm nhận từng bộ phận trên cơ thể, này là mắt, này là môi đang cười mỉm, là đôi vai đang thư giãn, rồi đôi chân đang ngồi yên trên sàn nhà, rồi theo dõi hơi thở đi vào đi ra qua sự phồng xẹp của bụng. Đó là một số cái phương pháp thực tập chúng ta gọi là thiền, để giúp chúng ta kết nối trở lại với chính chúng ta, đưa tâm trở về kết nối với thân, làm cho chúng ta có mặt thật sự, có mặt để biết về tình trạng của chúng ta trước. Và nếu bạn thực tập nhiều hơn, lâu hơn, thì bạn bắt đầu phát triển cái khả năng biết của mình. Và tới một lúc nào đó, qua phương pháp hành thiền đều đặn và liên tục, bạn bắt đầu thấy được cơn giận của mình. Khi cơn giận nó bắt đầu trào lên là bạn bắt đầu nhận biết được liền. Thì với cái năng lực tỉnh thức á, nó bắt đầu nó nhìn vào cơn giận. Thay vì trước đây bạn không có năng lực tỉnh thức, bạn chưa có ngồi thiền, bạn chưa có làm tâm bạn bình yên, mà bạn nhìn vào cơn giận thì có thể cơn giận nó sẽ nhấn chìm bạn luôn, càng nhìn là càng giận. Nhưng bây giờ trước khi nhìn vào cơn giận, bạn đi ngồi thiền, bạn đi thiền hành, bạn trở về những cái phương pháp thực tập làm sao cho lòng bạn bình yên trở lại. Thì khi bạn đối diện với cơn giận, bạn có thể ôm ấp được cơn giận. Giống như là khi em bé nó khóc á, thì bà mẹ dù là đang nấu ăn, đang may vá hay làm bất cứ công việc gì quan trọng, bà mẹ bỏ hết mọi thứ để làm gì? Để đi vào phòng bồng em bé lên. Và khi em bé được bà mẹ bồng lên thì em bé sẽ bớt khóc. Nhưng em bé vẫn còn khóc là tại vì em bé đang có khó khăn. Để rồi bà mẹ mới nhìn sâu vào em bé, coi tại sao em bé lại khóc vậy. Có thể cái tả của em bé chật, có thể em bé bị kiến cắn, hoặc là em bé khát sữa. Để rồi bà mẹ biết cách để giúp đỡ. Cơn giận của chúng ta nó cũng giống như là em bé mà quý vị. Chúng ta vẫn còn một em bé dễ buồn, dễ khóc, dễ tổn thương ở bên trong á. Mà mình làm ăn làm sao không biết mà em bé nó càng ngày càng khóc, khịu chút cũng khóc, khịu chút cũng nổi giận. Vậy cho nên là khi em bé khóc, dù chúng ta bận cái gì đi chăng nữa, dù chúng ta đang trong một cuộc họp, dù chúng ta đang giải quyết những vấn đề rất là quan trọng, ít nhất phải có một phút quay trở vào, gọi là looking inward. Hay là hồi nãy có nói chuyện với anh tổng giám đốc của Đạm Cà Mau, anh có nói là anh đọc cái cuốn sách là Search Inside Yourself, là cuốn sách được viết bởi một nhân viên rất là nổi tiếng của tập đoàn Google. Hãy truy cập chính bạn đi, đừng có truy cập lên Internet nữa, thậm chí là Google. Dĩ nhiên là khi bạn cần thì bạn lên đó bạn truy cập. Còn bạn, tại sao bạn lại không truy cập chính bạn? Có cái gì nó đang xảy ra bên trong của bạn đó? Bạn đang giận đó, bạn có biết không? Mà nếu bạn không biết, nó sẽ tiêu diệt bạn, và nó sẽ là phá hỏng mọi công trình, mọi quan hệ của bạn. Bạn đang nghi ngờ đồng nghiệp bạn đó, bạn đang sợ hãi, đứng trước một đối tượng đó, bạn có thấy không? Bạn đừng có tìm kiếm ở bên ngoài nữa, hãy quay vào tìm kiếm chính bạn đi. Tập đoàn Google là một tập đoàn lừng lẫy của thế giới, mà hầu hết các nhân viên của họ đã bắt đầu hành thiền. Thậm chí là họ hành thiền nhiều giờ trong ngày, hoặc là một vài ngày trong tuần. Để làm gì? Để đưa tâm thức mình trở về với cái vị trí quân bình nhất có thể. Chúng ta có thể đang sống trong tình trạng mất quân bình. Quân bình có nghĩa là gì? Vừa hướng ra ngoài mà vừa hướng vào trong. Vừa giải quyết công việc, vừa quan tâm tới công việc, mà vừa không quên chăm sóc cảm xúc hay là đời sống tâm hồn của mình. Mà nếu một thời gian quá lâu rồi chúng ta bỏ bê tâm hồn, thì chí ít ra chúng ta cũng phải có vài ngày để retreat, tức là rút lui về. Để làm gì? Để hàm dưỡng tâm hồn. Quý vị biết khi một con hổ nó bị trúng thương đó, nó sẽ làm gì biết không? Nó sẽ rút về hang để tự chữa trị vết thương của mình, bằng cách là liếm vào vết thương từng ngày từng ngày. Thậm chí là nó bỏ ra 2-3 tuần lễ nhịn đói, không được rời khỏi hang, không được săn mồi, để tập trung vào vết thương, để gửi tình thương đến vết thương, để quan tâm đủ cái vết thương của mình. Thì tất cả cái sự hợp tác giữa nước bọt của con hổ và tâm lý quan tâm yêu thương của con hổ, thì vết thương nó mới chống lành được. Quý vị nhớ là điều kiện của nó là không được rời khỏi hang, không được đi săn mồi. Tại vì nếu nó đi săn mồi thì nó sẽ chết. Tại vì có thể là thú dữ bên ngoài đang chờ đợi vì nó đã kiệt sức. Hoặc là dù nó săn được một con mồi nhỏ nào như con thỏ hay là con nai thì nó cũng chết. Là tại vì nó đã kiệt sức, không đủ sức để mà vừa tiêu hóa một loại thực phẩm mới mà vừa đưa năng lượng trở về để chữa lành vết thương được. Chúng ta có vết thương không? Chúng ta có thường hay nổi giận, thường hay ghen hờn, thường hay gây oán hờn với người khác, thường hay trách móc buộc tội không? Thường hay suy sụp tinh thần không? Thường hay nhìn cuộc sống bi quan chán chường không? Chúng ta hãy đi kiểm tra tổng quát xem. Chúng ta đi tìm một chuyên gia tư vấn tâm lý, một nhà tâm lý trị liệu hay là một vị thầy tâm linh, để xem chúng ta có vấn đề gì không, mà tại sao chúng ta hay nổi giận thôi vậy? Mà nhất là hay nổi giận với người mình thương mới chết chứ. Hay trút hết những cái rác rến lên người mình thương. Thì mình cần phải biết là mình đang bị cái gì. Và cái cách mà chúng ta có thể tìm thấy được cái vấn đề của mình, đó chính là phương pháp thiền tập quay vào bên trong thường xuyên để nhận diện cái gì nó đang xảy ra. Dĩ nhiên thế nào bạn cũng sẽ hỏi là trong một cái giai đoạn mà phải giải quyết quá nhiều công việc, các bạn có quá nhiều trách nhiệm bổn phận ở bên ngoài, thì làm sao có đủ thời gian để quay vào bên trong, phải không? Một phút có không quý vị? Có chứ. Đi vệ sinh cũng mất mấy phút rồi, rồi ngồi tán dóc cũng hết là nửa giờ đồng hồ rồi, rồi ngồi online chit chat trên điện thoại thậm chí là hàng giờ rồi, rồi nằm ườn mình để xem YouTube với mấy cái trò game show cũng mất mấy tiếng đồng hồ rồi, sao không có vài phút để quay vào bên trong? Thì cái việc search inside yourself chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất, dành hẳn ra một thời gian để quay vào bên trong. Thí dụ như là mỗi ngày bạn bỏ ra nửa giờ đồng hồ để ngồi thiền, để quay vào bên trong. Cái phương pháp như thế nào có thể là một buổi chiều nay tôi sẽ nói kỹ hơn. Còn nhóm thứ hai đó là bạn tận dụng mọi lúc mọi nơi, lúc nào có thể quay vào được là quay vào. Thí dụ khi quý vị nghe tôi nói chuyện nè, không nhất thiết lúc nào quý vị cũng hướng về tôi cả. Có những lúc quý vị nhớ thả lỏng, thư giãn, cảm nhận gương mặt, cảm nhận đôi môi đang căng nhẹ, cảm nhận đôi bờ vai đang thả lỏng, và cảm nhận hơi thở đi vào, đi ra. Đừng có dễ bị cuốn vào câu chuyện tôi đang chia sẻ với các bạn. Có lúc các bạn trở về với chính mình, rồi có lúc các bạn lại hướng ra đối tượng. Thì nếu các bạn khéo léo tới cái mức đó, tận dụng mọi lúc mọi nơi để trở về kết nối với chính mình, thì cái cơ hội quay vào bên trong để phát triển nội lực sẽ rất cao. Các bạn biết ở xã hội Tây Phương bây giờ họ rất là thèm một cái thứ được gọi là inner power, sức mạnh ở bên trong. Họ không thèm power bình thường nữa. Power bình thường là hét ra lửa, là đập bàn đập ghế người ta phải sợ, là mọi người phải khiếp vía trước cái năng lực của mình, thì cái đó xưa rồi, không còn hấp dẫn nữa. Mà người Tây Phương bây giờ thèm cái uy lực đến từ bên trong, nghĩa là bạn có khả năng kiểm soát cảm xúc của bạn, bạn có khả năng kiềm chế được cơn giận của bạn, bạn có khả năng chế phục được những năng lượng tiêu cực rắc rến trong bạn, để tâm hồn của bạn lúc nào cũng sẵn sàng thừa hưởng những điều kiện hạnh phúc mà bạn đang có. Cái đó gọi là inner power. Các bạn có muốn không?
Cảm ơn tất cả các anh chị rất là tuyệt vời. Nghe sư chia sẻ thấy cái sức mạnh của năng lực tỉnh thức nó màu nhiệm quá. Bởi vì nếu chúng ta không làm được điều này thì chúng ta có thể giống như sư vừa nói là giận hờn người thân của mình, hay là mình ném rác, mình vô tình mình ném rác vào người thân của mình. Giống như chắc là anh em của tụi con cũng có nhiều cái bức xúc là hay nói là ra đường sợ nhất công nông, về nhà sợ nhất vợ không nói gì, hay bị vợ giận. Vậy thì tại sao mà mình lại có cái xu hướng dễ giận đối với người thân mình giống như sư nói vừa rồi?
Thì xem đây giống như là cái câu trao đổi cuối cùng của phần tọa đàm của chúng ta. Để rồi sau đó mời các bạn dưới này đặt câu hỏi. Quý vị có đồng ý với tôi là chúng ta thường giận người thương của mình hơn những người ngoài không? Có đồng ý không? Đưa tay lên. Ủa sao kỳ vậy? Sao cái người mà ân tình với mình, buồn vui sẻ chia với mình, dấn thân cả cuộc đời với mình, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh, bỏ chị, bỏ em, bỏ họ hàng theo mình, sống chết với mình mà mình lại hay làm khổ họ, quý vị? Thì trong quá trình làm công tác tư vấn tâm lý thì tôi thấy một số kết quả sau đây. Thứ nhất là tại vì người đó chắc không bao giờ bỏ mình đâu, không bao giờ ra tay động địa với mình, cho nên là người ngoài nếu mà đụng tới họ thì họ có thể ăn thua đủ. Còn người nhà với nhau mà, cho nên là mình không có ý thức để kiểm soát cái cảm xúc của mình, gọi là khinh lờn. Kế tiếp đó là thật ra là mình có giận người ngoài đường chứ không phải là không giận đâu, nhưng mình không dám ra tay thôi. Tại vì ra tay thì sẽ tổn hại, và mình cố gắng trình diễn là một cái người cao thượng, một cái người độ lượng, một cái người xem chuyện đó chẳng là gì cả, vì mình diễn quá giỏi cho nên người ta tưởng mình không có giận thôi. Và đôi khi là mình tưởng luôn là mình không có giận nữa chứ. Mình diễn hay tới cái mức là mình sống thật với cái vai diễn của mình luôn, để rồi khi về tới nhà chịu hết nổi, diễn hết nổi nữa. Ở nhà có ai xem đâu mà diễn, ở nhà người ta biết hết tất tần tật tuốt tuần tuột về con người của chúng ta rồi, cho nên sống thiệt. Và sống thiệt là nó mới lòi ra những cái tố tật, những cái năng lượng tiêu cực của chúng ta. Và có thể là những người ở nhà thì họ cũng không biết trình diễn, họ cũng sống thật, cho nên họ cứ chê, họ cứ chăm chích vào những cái yếu kém của chúng ta. Họ không biết nói những lời ngọt ngào, những lời có cánh, mà bản thân chúng ta lại rất là thèm những cái lời có cánh, những cái lời ngọt ngào. Thế cho nên là chúng ta thích đi làm hơn là ở nhà. Đi tới công sở thì có người lé mắt nhìn, có người trầm trồ, có người khen ngợi, tại vì đó là giây phút chúng ta diễn trên sàn. Chúng ta mặc áo đẹp, chúng ta xức dầu thơm, cho nên chúng ta thích đi làm hơn, chứ chưa chắc là vì chúng ta đam mê công việc đâu nhé. Còn về nhà toàn là bị chê. Mà khổ cái là những cái việc ở nhà là mình không biết, nấu ăn không biết, dọn dẹp nhà cửa không biết, chơi với con không biết, sửa ống nước, sửa điện không biết, gì cũng không biết hết. Tại vì ta là tổng giám đốc kia mà. À, xin lỗi anh, ta là cái gì đó.
Ta là quản lý, chung chung vậy đi chúng ai.
Lâu lâu cũng lỡ lời. À, tại vì ta làm một cái gì đó rất là bự, rất là lớn. Cho nên chúng ta bỏ cả đời ra để mài dũa những cái kỹ năng đó. Chúng ta đâu có kỹ năng làm chồng, chúng ta đâu có kỹ năng làm vợ, càng không có kỹ năng làm cha, làm mẹ. Cho nên về nhà đó chúng ta hay bộc lộ những cái yếu kém, những cái sơ suất, để bị cười, để bị chê, để bị trách móc, để bị phanh phui. Cho nên chán ở nhà. Ở nhà không tỏa sáng được, chỉ tỏa sáng nơi công sở cơ. Cho nên là mở rộng về nhà là đã mang sẵn một tâm trạng là sẵn sàng chiến đấu. thế nào cũng bị đòi hỏi, thế nào cũng bị trách móc, thế nào cũng bị hạch hoẹ, thế nào cũng bị chăm chích vào những cái yếu kém của mình. Cho nên là khả năng tự vệ rất cao, nơi chốn đáng lẽ ra là thoải mái nhất, bình an nhất, dễ thương nhất, phải không? Thì chắc là chúng ta qua tiếp phần thứ hai, đó là phần được giao lưu, lắng nghe chia sẻ tâm tình hay là những câu hỏi từ phía các bạn. Xin mời.
Các anh chị thấy sư trả lời những câu hỏi rất là thú vị không ạ? Một tràng pháo tay các anh chị. Vậy thì các anh chị hãy tiếp tục đặt những câu hỏi đi, mình còn một ít thời gian, các anh chị đặt những câu hỏi và sư sẽ trả lời cho các anh chị. Xin mời. Các anh chị nào muốn đặt câu hỏi, các anh chị vui lòng đưa tay lên để các bạn chuyển micro đến cho các anh chị.
Mời các bạn chứng minh câu nói là người Cà Mau dễ thương vô cùng. Đưa tay lên liền.
À, xin mời.
Bạch thầy đây, từ nãy giờ nghe thầy chia sẻ thì rất là thú vị ạ. Thì những cái nội dung thầy chia sẻ thì thực ra thì em rất thích cái cuốn Giận của Thích Nhất Hạnh. Cuốn Giận của Thích Nhất Hạnh là ra đời sau khi Mỹ bị đánh bom năm 2001 ạ. Thì có một cái, tức là cái giận này là đôi lúc là do chúng ta hấp thụ. Thì hấp thụ thì có hai con đường. Một là mình những cái mà mình ăn ấy. Thì ví dụ như là thức ăn công nghiệp, những con gà nhốt ở trong chuồng nó nhiều quá, nó u uất rồi mình ăn cái đó là mình bị lây cái sân hận của nó. Và thứ hai là qua các cái giác quan, tức là bây giờ cái xã hội ở Tây phương thì em không biết thế nào, nhưng xã hội Việt Nam mình, tức là mình bật TV, mình bật internet, mình bật Facebook là cướp hiếp tiếp rất là nhiều. Và thậm chí tức là đôi lúc là mình cũng nuôi nấng tâm hồn mình đấy, nhưng mà mình khi mà mình ra bên ngoài, mình outside in ra bên ngoài một tí thì mình lại bị những cái kia nó vùi dập ngay lập tức. Thì làm cách nào để mà mình có nghĩa là mình có thể sống ở thực tại, duy trì cái sống ở thực tại, sống có chánh niệm, sống như thầy chia sẻ nãy giờ ạ. Dạ, em cảm ơn thầy ạ.
Cảm ơn phần câu hỏi của bạn. Khi mà tôi đến làm tình nguyện viên ở một cộng đồng ở Alaska, tôi rất là ấn tượng khi thấy ở trên vách nhà họ có ghi cái câu là "We are what we eat". Chúng ta là cái thứ mà chúng ta đưa vào trong cơ thể để nuôi dưỡng, tức là thực phẩm. Ý họ muốn tự nhắc bản thân mình là phải cân nhắc đưa cái gì vào trong cơ thể của mình. Và những cái gì chúng ta đưa vào nó đều ảnh hưởng tới toàn bộ hoạt động của tâm và thân của chúng ta. Thì phải chọn những cái thực phẩm lành tính, những thực phẩm có tính chất nuôi dưỡng và trị liệu, chứ không phải là để cho khoái khẩu, để rồi nó tàn phá cơ thể chúng ta. Mà thân với tâm là một cái khối hợp nhất, cho nên cái gì nó xảy ra cho thân là cũng đồng thời xảy ra cho tâm luôn. Thì có rất nhiều nghiên cứu từ Anh hay là từ Mỹ cho thấy rằng nếu chúng ta tiêu thụ những thực phẩm từ những động vật có tính chất hung hăng á, thì nó có thể tưới tẩm vào cái hạt giống hung hăng của chúng ta. Ở Mỹ nó có những cái loại gà công nghiệp, chắc là cũng giống như Việt Nam và một số quốc gia khác, là quý vị biết là người ta phải nhốt cái con gà ở trong chuồng hàng ngàn con rất là chật chội, cho nên con gà nó khó chịu, nó bực bội, cho nên nó mổ lẫn nhau. Vậy cho nên người ta phải cắt cái mỏ của nó, và nó rất là nổi giận. Cho nên khi mà nó đẻ trứng á, thì cái trứng nó cũng mang luôn cái năng lượng giận hờn. Thì ở Mỹ xếp nó vào dạng là trứng giá rẻ, còn trứng mà giá đắt á, là gà gọi là trứng gà organic, là trứng gà nó nhảy nhót ở trong vườn, nó tự do, nó thảnh thơi, nó bình an, nó hạnh phúc. Cho nên nó phọt ra một cái trứng nó rất là nhiều nhiều năng lượng lành. Thì tùy vào cái nhận thức của mỗi người thôi. Nhưng mà nếu quý vị tinh tế để chăm sóc cái phẩm chất đời sống của mình, thì quý vị nên quan tâm tới cái phần thực phẩm như là bạn này có đưa ra ý kiến đó. Ngoài ra chúng ta có một loại thực phẩm khác nữa, gọi là cảm xúc. Ở những miền quê của nước Mỹ đó quý vị, người ta xem TV á, truyền hình á, là poison food, là thực phẩm độc. Cho nên là không xem TV, hoặc là họ chỉ xem một ít cái chương trình gọi là bổ ích nhất, và họ rất là cấm trẻ em không được tiếp cận với TV. có những cộng đồng là không hề biết TV là gì. Trẻ con lớn lên họ chưa bao giờ nghe tới những cái từ TV hay là thấy được cái TV là như thế nào. Tại vì sao? Tại vì các bậc phụ huynh đó muốn bảo vệ tâm hồn của các em. Họ nói rằng trẻ con mà xem TV đó là tâm tham nó nổi lên ngay, các chương trình quảng cáo hoặc là tính chất bạo động nó sẽ trỗi lên ngay khi nó xem những bộ phim hành động, bộ phim có chém giết hay là hận thù với nhau. Thì các nhà tâm lý trị liệu cũng nhắc nhở chúng ta là hết sức cẩn trọng trong việc tiêu thụ những cái thực phẩm qua bằng mắt, qua bằng tai, qua các giác quan. Cái đó nó cũng ảnh hưởng sâu sắc đến tâm hồn của chúng ta. Giải pháp đưa ra là gì? Nếu các bạn thực tập thiền, các bạn thực tập phát triển năng lực tỉnh thức, thì khi tôi hướng dẫn thiền thì tôi hay đề nghị các bạn trẻ đó là thực tập dùm cho tôi 3 câu đầu tiên. Câu thứ nhất là ta đang làm gì đây? What am I doing here? Hay là what am I doing now? Tôi đang làm cái gì đây? Và tôi phải biết tôi đang làm cái đó. Tức là nó nhắc nhở chúng ta nhớ rằng là ta đang nói chuyện đó, thì hãy tập trung 100% để nói chuyện đi. Ta đang lau nhà thì tập trung 100% để lau nhà đi. Ta đang ăn thì tập trung 100% để ăn đi. Là một trong một thôi. Và biết rất rõ tiến trình nó đang diễn ra bằng cái câu thứ hai, đó là đối tượng mà ta đang tiếp xúc nó như thế nào, hoặc là nó có tương tác với ta như thế nào, nó có ảnh hưởng tới ta như thế nào. Đó là câu thứ hai. Và câu thứ ba đó là thái độ của chúng ta đối với đối tượng đó, đối với công việc đó như thế nào. Tức là bạn thiết lập một cái cơ chế có sẵn trong tâm thức của bạn là luôn luôn nhận biết thái độ của bạn phản ứng lên các đối tượng xung quanh, và luôn luôn nhận biết tác động của đối tượng đang ảnh hưởng vào bạn. Cái đó gọi là một lối sống tỉnh thức. Nếu bạn luôn luôn sống trong tỉnh thức thì việc bảo hộ tâm hồn của bạn một cách trong sáng nhất có thể, một cách bình yên nhất có thể, đó là điều có thể xảy ra.
Xin cảm ơn sư, rất là thú vị. Như vậy là mình lựa chọn thức ăn, lựa chọn thức ăn cảm xúc và sống tỉnh thức bạn ha. Em xin mời câu hỏi khác của anh chị khác ạ. Em xin mời.
Dạ, xin chào thầy. Nghe thầy chia sẻ từ sáng giờ em rất là thấy bổ ích cho tất cả chúng ta ở đây và cho cái mà sau này mình điều hành hay làm một cái gì để đối với một tập thể hay một công ty cũng rất là bổ ích. Cảm ơn thầy. Thì em xin hỏi thầy như thế này. Thì thường thì trong khi mà làm việc đó, đối với một doanh nghiệp, thường thì các cán bộ công nhân viên của chúng ta đấy thường hay có những cái xích mích với nhau, rồi có cái mâu thuẫn với nhau. Làm một lãnh đạo làm sao để cái đó nó giảm thiểu xuống? Bởi vì nếu như mà trong khi làm việc mà có mâu thuẫn, có xích mích thì đương nhiên sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của chúng ta, và làm ảnh hưởng đến công việc thì đương nhiên ảnh làm thiệt hại đến công ty. Thì làm sao để làm giảm thiểu cái điều đó xuống, cho cán bộ công viên hòa thuận, không giận dữ trong làm việc? Xin thầy cho em câu hỏi đó.
Cảm ơn câu hỏi của anh. Và tôi nghĩ là chắc là rất nhiều các vị lãnh đạo khác cũng rất là muốn hỏi câu này. Tôi nghĩ là chúng ta nên thiết lập một cái chương trình hòa giải. Và chương trình này luôn luôn được sử dụng mỗi tuần lễ ở trong một nhóm người như là một gia đình là đã ẩn. Mà thật ra là hai người làm việc và sống chung với nhau là thế nào cũng có những vấn đề với nhau là đã cần rồi, huống gì một cái doanh nghiệp lớn có rất nhiều người đến từ nhiều cái truyền thống văn hóa, nhiều tập tục, nhiều thói quen, nhiều nhận thức khác nhau. Thì cái chương trình hòa giải trong cuốn sách Hiểu Về Trái Tim chúng tôi gọi là làm mới. Làm mới là như thế này, là giả sử A và B có vấn đề với nhau thì A và B sẽ chọn một buổi ngồi xuống với nhau. Nếu A và B không chịu ngồi xuống thì phải cần có C. C là cái người mà A và B đều tin tưởng và kính trọng, để C đứng ra mời A và B ngồi xuống. C không được đứng về một phe nào hết, C phải là người giúp hai bên hòa giải. Thì hoặc là A chủ động muốn hòa giải với B, hoặc là B muốn chủ động hòa giải với A, thì A hay là B viết thơ hay là viết một cái thiệp báo rằng là tôi muốn được ngồi uống trà với anh có sẵn lòng không? Thì nếu cái buổi đó được thiết lập để ngồi xuống rồi thì rất là tốt, chỉ e là khó ở cái bước là mời nhau để ngồi xuống. Thì bằng cách nào đó chúng ta mời nhau ngồi xuống. Thì cái bài làm mới này nó có tất cả là 4 bước. Bước thứ nhất á, là giả sử như là tôi là A và bạn Minh đóng vai là B, thì tôi có rất nhiều điều bức xúc về B mà tôi không nói được. Tại vì có thể là B là cấp cao hơn tôi, B tài giỏi hơn tôi, B làm được việc hơn tôi, hoặc là B có một thói quen là không muốn lắng nghe ai hết, và đặc biệt là có phần là không muốn lắng nghe tôi. Cho nên là hôm nay tôi muốn ngồi xuống để B được lắng nghe tôi. Thì B mới ngồi xuống. Thì cái bước đầu tiên của tôi là chúng tôi gọi là tưới hoa, tức là tôi phải nói cho B biết là trong mắt tôi B có giá trị như thế nào, nói lên những tài năng, những cái ưu điểm, và thậm chí là những cái công ơn mà B đã có với tôi. Thì khi mà nói ra như vậy đó thì bên B sẽ mát lòng, sẽ thấy dễ chịu. Và điều quan trọng là thấy A không phải là biểu mình ngồi xuống để lên án, để buộc tội, để tấn công nữa, mà đây là một cái sự hòa giải thật sự. B sẽ tiếp tục ngồi tiếp nữa, tại vì B biết rằng là A có thiện chí muốn hòa giải, và ở trong mắt của A đó là mình được tôn trọng chứ không phải là bị xem thường. Nó thông qua cái động tác đó là khen hay là khơi dậy hay là nói cho bên kia biết những giá trị tốt đẹp của bên kia. Và quý vị có thể áp dụng điều này trong đời sống vợ chồng của mình, đời sống gia đình. Thì cái bước tưới hoa này phải làm thật là kỹ, phải nói bằng tất cả cõi lòng. B rất là thông minh, rất là nhạy cảm. Bạn mà nói phớt thôi, bạn mà nói đãi bôi hay là nói cho có, nói lấy lệ thì B biết liền. B chỉ biết rằng đây chỉ là một cái hình thức. Còn nếu bạn nói từ đáy lòng, bạn ghi nhận thật cái ưu điểm của B đó, thì B sẽ biết ngay. Và khi bạn nói ra như vậy, chính lòng bạn á cũng nhớ lại B không phải là một con người chỉ có những khuyết điểm, chỉ có những điểm tệ thôi, mà B còn là những giá trị đó nữa. Bạn bắt đầu nhớ lại, và B cũng bắt đầu nhớ lại. B cũng biết là mình có rất nhiều ưu điểm mà từ lâu rồi mình cũng quên. Bước thứ hai, chưa nói tới vấn đề. Bước thứ hai là nói lên cái lỗi của mình, cái giới hạn, cái yếu kém của mình. Nói với B rằng là trong thời gian qua có thể là do bị cuốn vào công việc, cho nên có những lúc tôi không kiểm soát được cảm xúc của tôi. Tôi đã buông ra một vài câu nói khiến anh buồn lòng, và tôi xin lỗi anh phần đó. Và thậm chí là ngày đó, giờ đó tôi đã làm một cái hành động như vậy đó, tôi xin nhận lỗi với anh. Đó là bước thứ hai. Đứng về mặt tâm lý các bạn, khi bạn muốn góp ý một người nào mà bạn nói thẳng thừng ngay khuyết điểm của họ thì họ không bao giờ nghe nổi. Trừ phi đó là một người đang có nội lực rất mạnh, trừ phi đó là một người đang rất là hạnh phúc, thì họ mới có thể nghe được những cái lời góp ý đầy khó chịu của bạn. Thậm chí là trong lời góp ý đó nó mang rất nhiều năng lượng của sự tấn công, của sự xúc phạm, của sự hạ bệ nữa. Cho nên để người khác có thể lắng nghe lời góp ý của mình thì bạn phải khôn ngoan đưa cho họ một cảm giác dễ chịu trước. Mà đó chính là một lời khen, một lời công nhận, một lời tôn trọng từ đáy lòng của mình. Và bước thứ hai là bạn thừa nhận yếu kém của bạn nữa, lại thêm một phần đất nhân tâm nữa. Tức là bạn làm cho bên kia hiểu rằng là không phải chỉ họ mới có khuyết điểm, mà cái người góp ý này cũng có khuyết điểm nữa. Cho nên họ rất dễ dàng mở lòng ra đón nhận. Bước thứ ba là bước mà bạn đang cần. Đó là nói lên tâm sự của mình, nói lên nỗi lòng của mình, nói lên cái thấy của mình. Nhưng các bạn xin nhớ cho là đây chỉ là cái thấy của bạn chứ chưa phải là sự thật. Bạn cần phải tham khảo thêm bên B nữa, cần phải đối chiếu với B nữa. Thì bạn chỉ nên nói là: B, ngày đó, giờ đó, anh đã có hành động như vậy đó, xin cho lời giải thích tại sao anh lại làm như vậy. Hoặc là tôi có ghi nhận rằng cái thái độ anh đối với công việc một cách hờ hững, vô tâm, hay là thiếu tôn trọng anh em, không biết cái thấy như vậy có đúng hay không, mong anh cho một lời giải thích. Thì bên kia thấy rất là nhẹ nhàng. Chúng ta đặt một vấn đề rất là nặng xuống một cách nhẹ nhàng thì bên kia sẽ tiếp nhận được. Và bước thứ tư là cái bước bên A phải ngồi im lặng nghe bên B giải bày. Nếu bên B thấy mình đang nổi giận, vì tự ái, vì những lời góp ý vừa rồi thì B không được lên tiếng. B nói rằng hôm nay tôi không khỏe, tôi cảm thấy tôi đang có cảm xúc, anh cho tôi một cái hẹn khác, tôi sẽ về nhà, tôi sẽ nhìn lại những điều anh nói, và một ngày nữa hay là ba ngày nữa tôi sẽ có câu trả lời với anh. Còn nếu B cảm thấy khỏe, cảm thấy ổn, có lời giải thích liền thì B sẽ nói cho bên A biết. Mà nhiều khi vấn đề cũng chưa được giải quyết, cũng chưa đi tới đâu, nhưng mà cái hay của cái phương pháp hòa giải này là hai bên đã chịu ngồi xuống với nhau, hai bên đã bắt đầu nói cho nhau nghe là bên đây hiểu cái gì về mình. Tức là chúng ta rất là muốn biết đối phương hiểu cái gì về chúng ta, cảm nhận như thế nào về chúng ta. Đó cũng là một cách mà chúng ta đang đi trên con đường hòa giải. Còn đi tìm cái sự thật, ai đúng ai sai, đôi khi nó không còn quan trọng nữa. Quan trọng là đã ngồi xuống với nhau rồi. Và cái phương pháp làm mới này quý vị có thể sử dụng cho một cái nhóm người, một cái tập thể gồm 10 người hay là mười mấy người, đừng có nhiều quá, cả trăm người thì không có đủ thời gian. Chúng ta chỉ vào một cái buổi làm mới như vậy đó, thí dụ như A với B đó, thì chỉ nên có một bên làm mới thôi. Còn nếu mà B muốn làm mới A thì xin đợi hôm khác. Tại vì sao? Tại vì nếu mà B làm mới A chắc B là muốn phản công trở lại. Bộ anh tưởng anh ngon hả? Anh nghe tôi đây thì thấy nào là cũng sẽ đổ vỡ. Cho nên là chỉ một bên được làm mới một bên. Và nếu mà hai bên không đủ thiện chí để ngồi xuống với nhau, chắc chắn là cần bậc bề trên, cần người trên trước, cần một người anh cả, một người có tình thương, có niềm tin của hai bên để ngồi xuống cùng với nhau, thì cái buổi hòa giải đó sẽ thành công. Quý vị biết là có nhiều khi chúng ta không có đi tới cái mức mà ẩu đả, cái mức mà gây tổn thương cho nhau đâu, nhưng mà có những cái điều chúng ta không hài lòng nhau mà không tiện nói ra được. Tại vì nói ra thì đâm ra nó nhỏ nhoi, nó ích kỷ, cho nên giữ ở trong lòng. Mà giữ trong lòng nghĩa là sẽ tạo khoảng cách, sẽ dè chừng và sẽ nghi ngại đối phương, và sự hợp tác không xảy ra được. Cho nên có tốt không nếu mỗi ngày thì hơi nhiều, mỗi 3 ngày, nếu nó còn hơi nhiều thì thôi mỗi 7 ngày, mỗi 1 tuần chúng ta có một chương trình làm mới, ngồi xuống để thanh lý hết tất cả những rác rến trong lòng của nhau, để bước qua ngày thứ hai đầu tuần nhìn nhau như những người bạn tốt, thì sự hợp tác sẽ xảy ra rất là dễ dàng. Và mỗi ngày mình đi vào trong công ty nhìn nhau nở nụ cười, cái đó cũng nuôi dưỡng năng lượng cho nhau rất nhiều. Quý vị có nghĩ như vậy không?
Rất là tuyệt vời, phải không các anh chị?
Chúng ta càng chân thành cảm ơn thầy, rất là bổ ích trong cuộc sống của em cũng như mọi người ở đây, đúng không ạ?
Chúng ta cần xây dựng cái văn hóa làm mới này cho doanh nghiệp của mình, thì mình sẽ giảm được cái sự xung đột hơn giữa những người nhân sự với nhau. Xin mời các anh chị cho thêm câu hỏi. Xin mời cánh tay ở bên đây, anh chị chuyển micro giúp ạ.
Vâng, em xin cảm ơn sư Minh Niệm hôm nay đã chia sẻ cái chủ đề bổ ích này. Thì sau khi được nghe sư chia sẻ thì nhìn lại thì cũng đúng là cái thùng rác của bản thân nó cũng tương đối là khá là lớn.
Những lớn mà nó còn đầy nữa.
Dạ dạ. Thì sư có nói là cái những cái cơn giận của mình đó nó được tích tụ từ qua thời gian. Thì em cũng muốn hỏi sư là đối với trẻ nhỏ giống như bây giờ mình muốn trẻ nhỏ được lớn lên mà nó được cái cơn giận của nó thấp nhất, nhỏ nhất ngay từ lúc này, thì mình phải làm như thế nào? Cảm ơn sư.
Trước hết là anh ơi, anh hoan hỷ đứng lên, sư nhìn anh là sư mới nói chuyện được. Trước hết là ba mẹ phải ít giận mới được. Và mỗi khi mà ba mẹ giận, ba mẹ có giải pháp. Anh chị phải đi học thiền đi, để mỗi khi anh chị giận đó, các anh chị mỗi người đi xách gối đi ngồi thiền, và có cam kết với nhau rằng là sau khi chúng ta hết giận rồi chúng ta mới giải thích, mới giải quyết vấn đề. Bây giờ chúng ta đang giận rồi, thôi đừng nói gì hết, anh đi ngồi thiền, chị đi ngồi thiền. Đứa bé nó chứng kiến rất là rõ cái hình ảnh đẹp đó, và nó ghi khắc rất là sâu đậm trong tâm thức của nó. Và đến khi nó giận đó, anh chị rủ nó đi ngồi thiền. Đầu tiên là nó không đi đâu, mình nắm tay nó, mình đi ngồi thiền chung với nó. chúng ta chỉ ngồi thiền 5 phút thôi. 5 phút chúng ta đừng nghĩ tới cái câu chuyện không hài lòng vừa xảy ra. Chúng ta chỉ trở về với hơi thở, trở về với thân thể chúng ta thôi. Có những đứa bé nó nhỏ quá, mình có thể là cho nó nằm, thiền nằm, để tay lên bụng để cảm nhận bụng phồng lên, xẹp xuống như vậy đó. Thì cả gia đình cùng thực tập, thì đứa bé nó sẽ bắt đầu có được thói quen là mỗi lần giận là đi ngồi thiền. Thì ngồi thiền là một trong những cách để mình đứa bé đối phó, xử lý cơn giận mình tốt nhất. Nhưng mà trước khi mình làm điều đó đó, trước khi mình có thể giải quyết cơn giận bằng năng lực tỉnh thức như vậy, thì mỗi ngày ba mẹ cũng sống trong tỉnh thức, chậm lại một chút, thư giãn một chút và cảm nhận những gì đang xảy ra xung quanh mình. Rồi cũng hướng dẫn đứa bé sống yên như mình, sống chậm lại, sống biết cảm nhận, biết mở các giác quan ra để kết nối với thực tại, phải ý thức mình đang làm gì và những gì mình đang làm nó sẽ dẫn tới hậu quả như thế nào. Nói chung là chúng ta thiết lập luôn một cái đời sống tỉnh thức trong gia đình, ai cũng biết mình đang làm gì, đang nói gì, đang kiểm soát rất là tốt cảm xúc của mình, thì lỡ khi giận là họ có ngay cái kỹ năng quay trở vào để kiểm soát cái cơn giận. Còn nếu trước đó chúng ta không có một bất cứ một sự thực tập nào cả, chúng ta không có thói quen quay vào bên trong để tới khi giận thì là không kịp rồi. Tới giận là chúng ta vẫn theo thói quen cũ là hướng ra bên ngoài, là tìm đối tượng để đáp trả. Cho nên để giúp cho đứa bé đó biết cách để quản chế cơn giận của nó thì không gì tốt hơn đó là giúp đứa bé tập kiểm soát bản thân của mình bằng cái phương pháp thiền phát triển năng lượng tỉnh thức.
Xin cảm ơn sư. Một câu hỏi cuối cùng nữa được không sư? Bây giờ là 11 giờ. Một vài câu nữa cũng được các anh chị ha. Hồi nãy có chị nào ở phía bên đây có đưa tay. Bây giờ chị còn ý định hỏi nữa không ạ? Bên đây.
Dạ em chào thầy. Thật chất là các phương pháp hay là các vấn đề gì đó thì nó cũng quay lại cái việc là mình thực hiện. Em muốn biết là thí dụ như để mà mình có thể thực hiện thiền á thì phải duy trì như thế nào, cũng như là để có một cái sự hướng dẫn. Thực chất là nói thiền ai cũng biết nó phải là ngồi thiền thì phải là xả bỏ, nhưng mà cái việc xả bỏ là nó không hề dễ. Chúng ta vẫn là luôn là bị vọng tâm, ví dụ ngồi thiền họ sẽ bị một cái việc gì đó nó tác động quay trở lại là mình lại nghĩ, là có thể giống như là nó giống như cái việc bình thường chúng ta không ăn chay thì chúng ta sẽ không thèm ăn. Nhưng tới đúng ngày ăn chay mà thường mới mà ai bắt đầu ăn thì người ta sẽ thèm ăn đúng ngày ăn chay thôi. Nó giống như cái việc mà lúc mà mình ngồi thiền cái thời đầu thiền thì có cái phương pháp nào để mà mình giúp mình có thể định tâm mà có thể duy trì được, giống như là để mà mình tránh được những cái lúc mà mình vọng tâm.
Cảm ơn bạn. Cái phương pháp thì bạn Hoan Hỷ đứng lên nha. Nhìn bạn muốn nói chuyện đi. Cái phương pháp thì nó chỉ có như vậy thôi bạn. Cái kỹ thuật nó cũng chỉ là như vậy thôi. Quan trọng là cái sự nỗ lực kiên trì của bạn. Những cái trạng thái mà ngồi thiền không định tâm là những trạng thái mà bất kỳ người nào mới bắt đầu hành thiền cũng trải qua hết. Bạn không thể nào có được định tâm ngay từ đầu, mà nếu có được thì cũng là rất hên. Và sau đó bạn sẽ không đạt lại cái trạng thái đó nữa. Là tại vì khi bạn ngồi thiền là bạn mới bắt đầu chính thức nhìn vào cái gì nó đang xảy ra ở trong đầu mình vậy. Mà bình thường hàng ngày bạn không thể nào thấy được. Tới khi mà bạn chấp nhận ngồi yên xuống, quay vào bên trong, bạn mới thấy một đống bồng bông mới rác rến đó. Mà bạn hô biến nó không còn có mặt ở đó cho bạn để bạn định tâm thì không thể được. Bạn phải ngồi một lần, hai lần, năm lần, mười lần thì tình trạng nó bắt đầu thay đổi. Hồi đầu bạn chỉ định tâm được vài phút, rồi 10 lần, 20 lần bạn định tâm được 5-10 phút. Rồi bạn thực tập như vậy cả tháng trời bạn mới định tâm được 15 phút chẳng hạn. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là mỗi ngày bạn sẽ mỗi tiếng. Rồi bỗng dưng có một lúc bạn không định tâm được gì cả, dù bạn đã thực hành được vài tháng trời rồi. Lý do là sau khi bạn rời khỏi cái gói ngồi thiền, bạn lại không giữ được cái sự cân bằng trong đời sống. Hoặc là bạn bị những cái áp lực nó ập tới mà bạn không đủ sức chống chọi, hoặc là những biến cố nó bất ngờ xảy ra, cho nên giờ hành thiền đó hoàn toàn không có kết quả. Tuy nhiên tôi vẫn nói với bạn rằng không có kết quả thì bạn vẫn cứ ngồi, tại vì bạn ngồi xuống là bạn đã thành công rồi. Bạn đang vượt qua sự giới hạn của mình là không muốn dừng lại, không muốn đối diện với chính mình, không muốn quay vào bên trong. Còn cái kết quả đó nó sẽ từ từ tới theo cái sự nỗ lực kiên trì của bạn. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, tôi xin nói với bạn rằng, cũng như nói với tất cả mọi người, hành thiền á, nó không chỉ là ngồi thiền. Practice meditation nó không chỉ là sitting meditation, mà nó còn là walking meditation, rồi talking meditation, rồi working meditation. Tức là đi bạn cũng có thể thiền, nói bạn cũng có thể thiền, thậm chí là cooking meditation. Bạn nấu ăn bạn cũng có thể thiền, và bạn làm việc bạn cũng có thể thiền được. Tại vì thiền là gì? Là một sự tỉnh thức. Khi bạn làm cái gì, bạn tập trung vào cái công việc bạn đang làm, bạn có sự thư giãn, bạn có sự quan sát, bạn biết được cái thái độ bạn phản ứng lên đối tượng đó, là bạn đang thiền. Nếu bạn có thể ứng dụng thiền ở mọi lúc mọi nơi trong đời sống á, thì tới khi bạn ngồi thiền á, là tâm bạn định rất nhanh. Là tại vì đời sống bạn đã được dọn dẹp rồi, đã được cân bằng rồi, đã đưa cái năng lực tỉnh thức vào rồi, thì tới khi bạn ngồi thiền thì bạn sẽ gặt hái được kết quả rất là cao. Mà thậm chí nhiều khi bạn cũng chẳng cần phải ngồi thiền nữa, tại vì chả phải lúc nào bạn cũng thiền nữa sao. Bạn đã hiểu ý tôi nói ha, và chúc bạn thành công. Dạ.
Cảm ơn sư. Lúc nào cũng có thể thiền, chúng ta thiền mọi lúc mọi nơi các anh chị ha. À, xin mời câu hỏi khi nãy anh chị nào ở bên đây đưa tay nhỉ. Bây giờ còn ý định hỏi nữa không ạ? Xin mời em.
Dạ, dạ kính thưa sư Quang Niệm.
À, cho em hỏi thêm một cái nữa, thí dụ như tại vì em biết là thí dụ như trong cái trường hợp giống như là khi mà ta mới bắt đầu thiền chẳng hạn, thì nó giống như là có một cái trợ niệm hay giống là một cái sự trợ lực á. Em giống như là có thể hỗ trợ bằng cách trợ lực giống như là hộ niệm hay là trợ niệm, hoặc là mình hỗ trợ một cái dạng năng lượng để có thể giúp người ấy thêm một quyết tâm hơn.
À, tôi nghĩ không nên bạn, tại vì thiền đó, bản chất của thiền là nó khơi dậy cái nội lực tiềm tàng trong chính bạn, mà bạn không nên nhờ bất cứ một cái sự hỗ trợ nào. Thì trừ khi nào mà bạn rơi vào bệnh tật, rơi vào tai nạn, khi bạn mất kiểm soát hoàn toàn bản thân thì mới nhờ một vài cái yếu tố bên ngoài. Còn thiền á, bản thân của nó là nó muốn bạn quay trở về, khơi dậy những tố chất tốt nhất trong bạn mà không dựa dẫm các năng lực ở bên ngoài. Mong bạn hiểu và cố gắng thực tập để có kết quả tốt hơn.
À, bây giờ mời.
Kính thưa quý sư Quan Niệm, cảm ơn sư đã sáng giờ.
Em có câu hỏi gì em cứ hỏi đi.
Em hỏi sư là có những cái việc mà mình ý thức được nhưng mà mình vẫn cố làm. Mà em hỏi sư là tại sao? Thứ hai là có những mối quan hệ mình rất muốn hàn gắn nhưng mà tại sao mà có những cái tác động mình hàn gắn không được?
Có những điều mình muốn làm mà.
Em có thể đứng lên, cảm ơn.
Có những điều mình muốn làm mà mình làm hoài không được. Hoặc là có những điều mình biết là mình không nên làm mà mình vẫn cứ làm, là do mình thiếu một cái thứ, đó là nội lực. Lực bất tòng tâm có nghĩa là mình muốn nhưng mà cái sức mình theo không có nổi. Vậy thì muốn cái sức mình nó theo nổi cái muốn của mình là mình phải quay về để phát triển nội lực. Trước khi bạn muốn giải quyết vấn đề đó đó, bây giờ bạn đã giải quyết vấn đề đó rồi mà giải quyết không được là tại vì bạn đang ở một cái tình trạng năng lượng không có đầy đủ, sức khỏe bạn không tốt, trái tim bạn đang xáo động, nó có nhiều sự mệt mỏi và căng thẳng. Nếu bạn dùng cái tâm thế này mà giải quyết vấn đề thì không giải quyết được. Thì bạn phải tạm thời khoan không giải quyết. Thay vào đó bạn rút lui về để nạp năng lượng trở lại. Bằng cách nào đó, bạn có thể tập thể dục, bạn có thể trở về kết nối với thiên nhiên, bạn có thể đi trở về miền quê yên ả, trở về với những người thân yêu ngọt ngào nhất, hoặc là bạn hành thiền. Hành thiền theo chủ quan của tôi là phương pháp nhanh nhất, tại vì hành thiền là bạn quay trở vào cái nguồn năng lượng có sẵn bên trong của bạn để bạn khơi dậy. Khi mà bạn đã khơi dậy được rồi, tâm bạn nó có chút bình yên, có chút cân bằng, có chút sự thư giãn thoải mái rồi, thì bạn sẽ nhìn vấn đề rất khác. Có thể trước đó bạn thấy rất là nặng nề, nhưng bây giờ bạn đang ở một cái tâm thức mới rồi, bình an và vững chãi, thì bạn thấy vấn đề nó chẳng là gì cả. Mà nếu bạn có muốn giải quyết nó thì bạn cũng sẽ tìm ra được cái cách tốt nhất để giải quyết. Còn nếu bạn vẫn cố gắng giải quyết ở trong tình trạng năng lượng cạn kiệt thì càng giải quyết thì càng rối rắm và càng phức tạp, mà thậm chí câu chuyện đó có thể nhấn chìm bạn luôn. Cho nên tạm thời đừng giải quyết nữa, đừng cố gắng nữa, đừng cố gắng giải quyết nữa, mà nên cố gắng quay về để bồi dưỡng tâm hồn của mình, làm cho mình có bình yên trở lại. Còn nếu bạn hỏi là bằng cách nào có thể làm được liền, bạn muốn học thiền thì bạn có thể liên hệ với tôi để tôi hướng dẫn bạn cách nào để bạn có thể thực tập thiền được. Và chúc bạn thành công.
Cảm ơn sư. Và xin mời câu hỏi tiếp theo từ phía anh chị ạ. Xin mời.
Alo. Thưa thầy, tôi nãy giờ nghe thầy chia sẻ rất nhiều về cái cảm xúc và cơn giận của mọi người. Tôi có một câu hỏi để muốn nhờ thầy để tư vấn giùm. Đó là tôi có một người bạn là một chủ một gia đình, chủ một cái doanh nghiệp đó. Nhưng mà anh này cái tính rất là bảo thủ. Anh cho rằng là mọi thứ anh nói ra đều là quyền lực, mọi thứ anh nói ra là đều là đúng hết. Tất cả mọi người nói đóng góp, anh ta không nghe. Anh nói quy định của tôi ra, công việc của trong gia đình tôi đã đặt sắp đặt sẵn thì mọi người phải làm theo. Vậy mình làm cách nào để đóng góp cho người đó để quay lại như một cái cuộc sống thực tại? Mọi người nói anh đều nghe, mọi người nói anh đều hiểu. Đó, tôi xin nhờ thầy tư vấn dùm có con đường để tôi được sửa đổi một cái anh này lại.
Yeah.
Xin hết.
Khoan, anh cầm cái mi đi, sư hỏi anh vài câu. Anh có liên hệ như thế nào với anh đó vậy?
Dạ, cũng bạn bè.
Để... Dạ, chưa có già mà.
Dạ.
Dạ, nếu anh là người bạn thân của anh đó là anh muốn giúp đỡ phải không?
Dạ,
thì
dạ.
Anh với anh đó đủ thân với nhau.
Dạ, cũng thân.
Thì hai người tổ chức làm mới đi. Cái phương pháp làm mới hồi nãy đó. Anh có thể nói thẳng vào cái thói quen ảnh thì anh sẽ không có chấp nhận đâu. Nhưng mà anh mời người đó ngồi xuống với tư cách là hai người bạn thân. Anh thực hiện 4 bước làm mới giống như sư nói vậy. Anh nói lên những cái hay, cái đẹp, cái tốt của anh. Sau đó thì tại vì anh với ảnh là chỉ là người bạn thôi thì anh mà không có vấn đề với nhau, cho nên anh bỏ qua cái bước thứ hai là cái bước nói lên những cái yếu kém của mình, mà anh đi thẳng vào bước thứ ba là trong cái thấy của anh về ảnh như vậy đó thì anh nghĩ như thế nào. Còn nếu mà anh thấy bạn đó cũng khó lắng nghe anh luôn đó thì anh nên viết cái thơ đi. Trong thơ mà viết bằng tay nó rất là hay, là anh cũng trình bày theo những bước mà nãy giờ sư nói. Bước thứ nhất là tưới hoa, nói cái hay, cái tốt, cái ưu điểm của ảnh. Và kế tiếp là cái thấy của anh về những cái hạn chế của ảnh, và mong ảnh suy xét lại thôi. Anh phải nhớ cho rằng là anh chỉ mong người kia nhìn lại và suy xét, chứ mình không đủ cái bản lĩnh và tư cách để làm cho người đó thay đổi. Và nếu tốt hơn nữa đó, anh nhờ vợ ảnh, con ảnh cùng ngồi lại làm mới ảnh. Và anh hướng dẫn rất là kỹ cách làm mới làm sao để ảnh đừng có tổn thương, mà ảnh có thể nghe được. Và nếu ảnh cũng không chịu luôn thì anh cũng bày vợ hay là con của ảnh viết thơ cho ảnh, giống như là sư bày anh viết thơ cho ảnh vậy. Cũng nói ưu điểm, cũng nói những cái hay, công ơn của ảnh. Rồi sau đó gia đình cũng nói lên những cái hạn chế của gia đình. Và bước thứ ba đó là nói lên những cái nỗi khổ niềm đau mà gia đình đang gánh chịu. Nhiều khi ảnh là người tử tế, nhưng mà ảnh chủ quan, ảnh cho rằng những tài năng, những đóng góp của ảnh như vậy đã đủ làm cho gia đình có hạnh phúc rồi. Nhưng mà khi đọc một cái lá thơ thấm đẫm tình cảm như vậy, ảnh sẽ được tỉnh ngộ. Ảnh sẽ thấy rằng thật ra là ảnh cũng có những cái yếu kém, và những cái năng lượng tiêu cực của ảnh nó có ảnh hưởng thật sự đến những người thân trong gia đình của ảnh. Mà nếu tất cả những cái nỗ lực này từ anh, từ vợ của ảnh, từ con của ảnh mà cũng không thành nữa thì chắc là phải chờ cú trời giáng. Có những người phải vậy thôi. Có những người phải thất bại một lần, phải sụp đổ một lần, phải mất mát một lần thì người ta mới bắt đầu trân quý những giá trị hạnh phúc mà mình đang có. Người ta mới bắt đầu lùi ra khỏi cái vai mà mình đang sắm, đang nhập quá tốt đó, để nhìn lại cái tổng thể của cuộc đời mình, để xem mình đang làm gì vậy, nó có ảnh hưởng như thế nào với cái hạnh phúc của mình và hạnh phúc tới những người thân yêu của mình. Những người mà đang thất bại, đang bệnh tật, hoặc là người đang sống tỉnh thức thì họ mới có khả năng quan sát cả cái cuộc đời sống của họ, những gì họ đang làm, đang nói, nó có ảnh hưởng như thế nào với họ, với những người xung quanh. Còn hầu hết chúng ta đều bị đồng nhất vào cái vai mà mình đang sống. Rồi chúng ta mỗi ngày lặp lại cái hành vi của mình đó, mà không có bao giờ cho mình cơ hội để xét lại cả. Thì giờ anh muốn làm sao? Anh muốn người đó được tỉnh ngộ bởi những cái lá thơ thấm đẫm tình cảm của Tình Bằng Hữu, của Nghĩa Tào Khang, hay là anh muốn anh đó biển cứu trời giáng?
Theo như tôi thì tôi muốn anh ta thức tỉnh quay lại để mọi thứ để chờ người, mọi người đều đóng góp anh ta nghe. Biết rằng anh ta, anh ra quy một cái quy định đó, hoặc là anh nói một cái gì đó mà bắt buộc mọi người phải theo anh, nhưng ngược lại mọi người đều nhận xét là cái chuyện anh đã làm ra là sai, nhưng mà ngược lại anh rất là bảo thủ.
Dạ.
Nhưng mà
đối với những người bảo thủ đó anh, thì mà trước giờ mình đã nói không được rồi, thì cái việc mà ngồi xuống làm mới á, bằng lời trực tiếp với nhau là trở nên khó khăn. Cho nên sư đề nghị là viết thơ là tốt nhất, tại vì viết thơ cũng theo các bước làm mới, nhưng mà nó có cái hay là ảnh đọc thơ, ảnh không bị cảm xúc của cái bên kia đưa qua, anh không có cần phải phản ứng đáp trả lại những cái lời góp ý. Anh sẽ đọc tới đọc lui cái thơ đó rất là nhiều. Có thể lần đầu anh rất là bực bội, anh rất là khó chịu, nhưng mà lần thứ hai, lần thứ ba anh đọc lại cái thư đó, anh thấy có lý, và biết đâu là anh sẽ thấm và anh sẽ cố gắng thay đổi. Và rất là cảm kích một cái tình bạn của anh đã có ý muốn giúp đỡ người bạn mình thay đổi, và cảm ơn anh rất nhiều.
Dạ, xin cảm ơn thầy ạ.
Xin mời một câu hỏi cuối cùng nữa. Xin mời, xin mời.
Dạ, cảm ơn thầy. Cháu muốn hỏi, con muốn hỏi thầy một cái chuyện thế này. Là cái, ví dụ như bây giờ mình muốn giúp đỡ một người khác, nhưng mà do vì cái hoàn cảnh của cái xã hội bây giờ rất là có nhiều cái vấn đề về cái lừa đảo. Nên là cái khi mình đến giúp đỡ họ, thì họ lại sợ mình là người không tốt, nên làm thế nào để cho họ hiểu, vì là trên đường đi không thể có thời gian nhiều, hoặc là có những cái
anh ơi, tức là anh nói là anh muốn giúp đỡ người đó,
vâng,
nhưng mà người đó có thể nghi ngờ anh, phải không?
Vâng, ví dụ như khi đi đường chẳng hạn, là chớ muốn, ví dụ như vì đi xe không một mình chẳng hạn, thì cũng muốn một người đi đường thì mời chị hoặc mời anh lên, nhưng mà người ta lại nghĩ là mình sẽ là lừa đảo họ đấy, hoặc là khí trưởng
đó đi, nghi ngờ cũng muốn
vâng, nghi ngờ, hoặc là khí trưởng đang đi đổi tiền chẳng hạn, cầm tiền đi đổi, nhưng mà họ lại sợ là mình lại cũng có cái gì đó ở trong vấn đề đó, nên muốn làm thế nào để cho họ
thì anh coi lại cho mình mừng ăn làm sao. Có khi anh, đây là một câu đùa nhưng mà cũng thật, nhiều khi mình nói hay cà rỡn hay là mình cười vui đó, mà người ta có thể, một cái người mà năng lượng đang yếu, cái người đã từng bị vết thương, có vết thương bị người khác lừa rồi đó, thì người ta sẽ hiểu ngay đây là một cái người không thật sự muốn giúp mà có ý đồ gì khác. Trong cái chuyến đi bộ vòng quanh nước Mỹ của tôi đó, thì phần lớn là tôi có đi xe nhờ, đưa tay như vậy để đón người ta chở mình đi đó. Thì có những lúc người ta nghi ngờ tôi là một cái người có thể là tấn công họ, có thể cướp xe, là có thể giết họ, hoặc là có thể là ôm bom hay là ôm súng gì đó, cho nên là họ không có dám cho mình đi. Nhất là ở những thành phố lớn á, thì người ta rất là ngại cho mình đi xe nhờ, và nhất là những người có xe đẹp thì càng không bao giờ dám cho mình đi xe nhờ. Xe người nào cũ á, thì họ mới có thể cho mình đi xe nhờ được. Thì đó cũng có nghĩa là người nào nghèo mới có thể thể hiện sự tử tế của mình được. Thì nhưng mà cũng có khi anh biết không, là họ trải qua rồi, chứ họ lùi trở lại, họ nhìn kỹ mặt mình thấy cũng được, không tới nỗi nào, rồi họ cho mình đi xe nhờ. Và có một lần duy nhất là có một người phụ nữ dám cho tôi đi xe nhờ, nhưng mà tại vì lúc đó là mùa đông, tuyết nó rơi xuống nhiều quá, họ thấy tôi đứng như vậy họ tội quá, họ chịu không nổi, mặc dù họ rất là sợ, nhưng mà họ cũng ráng cắn răng để mà cho tôi đi xe nhờ. Nhưng mà thì bà không có dám cho tôi ngồi chung ở phía trên chỗ bà đang lái xe, mà để con chó ngồi trong đó, bà bảo tôi ngồi ở cái bửng ở phía sau á, mặc dù cái bửng đó không có gì che hết, và mùa đông thì rất là lạnh. thì mình cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Tại vì mình đủ hiểu rằng là giữa cánh rừng như vậy, một người phụ nữ như vậy, họ dám dừng lại cho mình đi xe nhờ thì mình hạnh phúc quá rồi, thì không có gì phải đòi hỏi hơn thế nữa. Nhưng mà anh biết không, cũng có những lúc có những người dừng lại cho tôi đi xe nhờ rồi mà tôi không dám đi. Tôi nhìn thấy họ mặc đồ thì ghê quá, và ngó trong xe là như một đống rác ở trong xe vậy. Tôi nghĩ người này chắc là bị tâm thần, hoặc là người này có súng ống gì chăng. Tức là mình đứng ngần ngại là mình cũng không dám lên xe nữa. Cái đó là cái sự sợ hãi. Trong cái chuyến đi đó mình phát hiện ra mình cũng có rất nhiều nỗi sợ hãi. Nhất là đến những nơi rất là xa lạ, với những con người rất là kỳ cục. Thì khi một người nào đó họ sợ mình, thứ nhất á, một là họ có vấn đề, hai là mình có vấn đề. Vấn đề của họ có thể là họ đang yếu, họ đang có vết thương tâm lý, cho nên là họ dè chừng. Hai, có thể biểu lộ của mình nó không đủ làm họ tin tưởng được, thì mình có thể điều chỉnh lại cách biểu lộ của mình, làm sao mình phát ra một cái năng lượng gì đó mà họ chấp nhận để cho mình giúp đỡ. Anh có đọc cái cuốn Hiểu Về Trái Tim của tôi không?
Dạ, con chưa được.
Thì tôi muốn kể câu chuyện này với anh, kể hầu quý vị nghe câu chuyện này, và cũng là câu chuyện kết thúc buổi trò chuyện sáng nay của chúng ta. Một buổi sáng tôi ở Washington DC của nước Mỹ, tôi chạy bộ trong một cái công viên, thì phát hiện ra một cái thiếu nữ người Mỹ ra tín hiệu cầu cứu. Khi tôi chạy tới thì mới biết là một con cò nó bị mắc nạn. Nó đứng cách bờ hồ khoảng chừng 15 mét và nước thì cạn. Trên đầu nó mang một cái túi nước nặng trĩu mà không có ngóc lên được. Tôi đoán là đêm hôm qua trong lúc lúi húi săn mồi, có thể là cái bịch nước nó trôi tới gần cái chỗ nó và nó ngóc đầu lên ở mang luôn cái túi nước ni lông ở trên đầu. Thì tôi mới tháo giày vớ để nhảy xuống để cứu con cò đó. Nhưng mà có thể là do tôi thiền cho nên là động tác tôi nó hơi chậm. Và thiếu nữ người Mỹ đó sốt ruột quá, cô ta mới nhảy xuống trước. Hồi nãy không chịu nhảy, đợi người ta tới rồi đi nhảy. Và vì cái động tác của cổ nó manh động quá, nhảy một cái đùm xuống, thì con cò nó hoảng vía nó bay đi. Nhưng mà nó bay chừng được 1-2 mét thôi, rồi nó lại rơi xuống nữa, chắc là nó kiệt sức. Thì tôi chưa kịp khuyên ngăn thì cô ta lại sấn thêm mấy bước nữa. Tức là cái lòng muốn giúp con cò nó rất là mạnh. Và lần này thì con cò hoảng vía bay luôn. Thì tôi mới nói là thôi bây giờ chúng ta thử đi tìm xem, tại công viên thì nó rộng lắm. Con cò thì nó kiệt sức rồi, chắc là nó không có bay đâu xa đâu. Thì quả thật là nửa giờ sau, chúng tôi mới phát hiện là con cò nó nấp ở dưới tàn cây dưới bờ hồ mà đứng nó run rẩy, tức là nó sợ bị bắt đi đó. Thì tôi nói với cổ là cô đã thất bại 2 lần rồi, thôi lần này nhường cho tôi đi. Thì cổ đồng ý. Thì tại vì tôi có cái kỹ năng lắng nghe và giúp đỡ những người đau khổ, cho nên tôi biết là con cò nó đang rất là sợ. Vì vậy cho nên là tôi bước đi những bước rất là nhẹ nhàng và cẩn trọng. Nó giống như cái kiểu đi thiền hành mà tôi vẫn thường thực tập. Dở bước chân lên, đưa bước chân tới và đặt bàn chân xuống một cách rất là cẩn trọng. Tại vì người tu của tôi là, người tu chúng tôi là phải thực tập một cái kỹ năng gọi là nhập lâm bất động thảo, nhập thủy bất động ba. Vào rừng cỏ không rung rinh và xuống nước không dậy sóng. Và trong khi đi tới con cò bây giờ nó cách chúng tôi chừng vài mét thôi. Trong khi bước tới, trong tôi phát khởi một ý niệm rằng là em ơi đứng đó cho anh cứu nghe, đừng có bay đi, làm ơn đứng đó đừng có sợ. Và mình thiết tha muốn được giúp cái đối tượng. Và tôi tin một điều rằng khi tôi phát ra được một cái năng lượng tích cực, bình an, đầy an toàn, thì con cò nó sẽ chấp nhận. Và sự thật đã xảy ra, rất là mầu nhiệm, con cò vẫn đứng yên đó cho tôi tới tháo túi nước trên đầu nó ra. Và tôi có ra dấu hiệu cho thiếu nữ người Mỹ đã tới để sờ lên con cò một chút cho thỏa niềm thương xót, rồi thả con cò bay đi. Khi con cò bay đi rồi thì chúng tôi lên bờ ngồi nghỉ ngơi. Thì cô gái đó mới nói là con cò nó cũng kỳ thị nữa, sao nó cho đàn ông cứu mà không cho phụ nữ cứu. Thì tôi nói không, tôi với cô cả hai ai cũng có lòng muốn giúp con cò hết. Nhưng mà cái cách thể hiện cái năng lượng chúng ta phát ra đó, nó quyết định nên sự thành công hay là không thành công. Con cò nó cũng có sĩ diện của nó chứ, nó đâu có cần con người can thiệp vào đời sống của nó. Nhưng chẳng qua là nó mắc kẹt trong cái tai nạn này, cho nên nó cần một sự giúp đỡ. Nhưng sự giúp đỡ đó phải đảm bảo là an toàn. Đó không phải là một sự tiêu diệt, đó không phải là một sự dụ dẫn, đó không phải là một sự tấn công hay là gây tổn hại, thì nó mới cho chúng ta giúp. Anh thấy không? Giúp một người mà còn khó như vậy đó, giúp một con cò mà còn khó như vậy đó, huống chi giúp một con người đầy nhạy cảm, đầy sợ hãi, nhất là sống trong xã hội này rất nhiều người xấu, thì anh phải cảm thông rằng họ nghi ngờ anh là phải. Cho nên lần sau á, anh có giúp ai á, anh nhớ tự nhủ trong lòng là em cứ đứng yên đó, anh sẽ thể hiện sự bình yên tốt nhất có thể để em tin tưởng mà cho anh giúp đỡ. Tại vì anh muốn giúp mà, còn nếu anh muốn giúp thì không có gì để nói cả. Và chúc anh thành công. Dạ.
Cảm ơn sư, câu chuyện rất là thú vị. Mình được nghe hơn 10 lần cái câu chuyện này các anh chị. Và nếu các anh chị nào chưa có đọc cái quyển sách Hiểu về trái tim của các anh chị thì các anh chị nên có trong tủ sách mình cái quyển sách đó. Không phải là quảng cáo sách của sư đâu, mà thực sự là một cái quyển sách mình nên có trong tủ sách của mình. Quyển sách này được xuất bản với số lượng mấy trăm ngàn bản ở Việt Nam và được dịch sang tiếng Anh và tiếng Nhật. Tiếng Anh và tiếng Nhật để xuất bản ở nước ngoài và ở Nhật Bản các anh chị. Không có lý do gì mà mình từ chối cái quyển sách này để trong đó có rất là nhiều cái bài học.
Quý vị, hôm nay chúng ta nói về cơn giận và chúng ta cũng có chia sẻ tới cơn giận nó có liên hệ tới ảnh hưởng tới các mối liên hệ tình cảm. Chắc là ít nhiều trong mỗi chúng ta cũng đã để cho cơn giận nó ảnh hưởng rất là nặng nề trong cái liên hệ tình cảm của chúng ta. Có những lúc không có kiểm soát được cảm xúc, có những lúc thiếu tỉnh thức, thiếu bình yên, và chúng ta đã đánh mất người thương của mình, hoặc là vô tình làm khổ người thương của mình. Thì để kết thúc buổi nói chuyện sáng ngày hôm nay, tôi muốn mời quý vị cùng hát với nhau bài Hãy Yêu Nhau Đi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Và trước đó thì chúng ta sẽ mời bạn ca sĩ Thế Phi hồi nãy quay trở lại hát cho chúng ta nghe qua một lần trước. Sau đó thì trên màn hình chắc chắn là sẽ hiện ra nội dung bài hát Hãy Yêu Nhau Đi, và chúng ta cùng hát chung với nhau. Trong bài hát này thì tôi đặc biệt thích những câu như là hãy nhìn mặt người lần cuối trong đời. Các bạn hãy tưởng tượng là sáng mai thức dậy, người ấy không còn có mặt ở đây nữa, đã đi một nơi rất là xa. Hoặc là chúng ta không còn cơ hội để ở đây được nữa. Vì một lý do nào đó chúng ta phải đi một nơi rất xa và có thể sẽ không bao giờ trở lại nữa. Thì chúng ta có còn muốn giận nhau nữa không? Có còn muốn làm khổ nhau nữa không? Có còn muốn trừng phạt nhau nữa không? Quý vị hãy tự hỏi mình điều đó, thì mình sẽ có cách để giải quyết cái câu chuyện của mình theo một hướng khác. Và cái câu mà tôi tâm đắc nữa đó là trái tim cho ta nơi về nương náu, được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều. Tức là khi mà bạn đang muốn trừng phạt, đang muốn loại trừ người đó, các bạn phải tin rằng đây chỉ là một sự nông nổi. Chúng ta đang bị cảm xúc chi phối, bị cái tôi nó điều khiển, chứ đó không phải là tổng thể toàn bộ con người của chúng ta. Nếu chúng ta biết quay về để làm cho trái tim mình bình an trở lại, có tỉnh thức trở lại, thì chúng ta sẽ phát huy hết mức cái khả năng phi thường của trái tim, đó là nơi cho ta được quay về nương náu, nơi mà chúng ta có thể quên được hết những lầm lỡ của nhau để có thể đem tới hạnh phúc được cho nhau. Trái tim của chúng ta nó có năng lực phi thường như vậy nếu chúng ta biết quay về để khơi dậy cái khả năng của nó. Và mời quý vị hãy lắng nghe bài hát Hãy Yêu Nhau Đi.
Khi rừng thay lá
hãy yêu nhau đi, dòng nước có trôi xa, nước trôi qua tim đông đầy trí nhớ, ngày mai mong chờ, ngày sẽ thiên thu. Hãy ru nhau trên những ngày gió mới, hãy yêu nhau cho gạch đã có tin vui, hãy kêu tên nhau trên gành dưới bãi, dù mai nơi này người có xa người. Hãy yêu nhau đi, quên lời u tối, dù biết vẫn mai đây xa lìa thế giới, mặt đất đã cho ta những ngày vui mới, hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời.
Chúng ta hãy cùng hát cùng nhau các khúc này để được cởi mở lòng với nhau hơn nữa. Và xin quý vị hãy cùng nhạc như Thế Phi.
Hãy yêu nhau đi, khi rừng thấy lá, hãy yêu nhau đi, dòng nước đã trôi xa, nước trôi qua tim đông đầy chi nhớ, ngày mai mong chờ, ngày sẽ thiên thu. Hãy ru nhau trên những lời gió mới, hãy yêu nhau cho gạch đã có tin vui, hãy kêu tên nhau trên gành dưới vai, dù mãi nơi này người có xa người. Hãy yêu nhau đi, quên ngày u tối, dù vẫn biết mai này xa lìa thế giới, mặt đất đã cho ta những ngày vui với, hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời, hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời.
Xin cảm ơn quý
vị.
Xin cảm ơn ca sĩ Thế Vi. Và xin được cảm ơn công ty cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau, chi hội dầu khí Cà Mau và công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Mỹ Anh đã phối hợp tổ chức cái chương trình thú vị này. Và chúng con cũng xin cảm ơn sư Minh Niệm đã dành thời gian nhân chuyến về Việt Nam lần này để có buổi chia sẻ với đại chúng Cà Mau. Các anh chị có thể cho một tràng pháo tay rất là nồng nhiệt, cảm ơn. Và con kính nhờ sư thỉnh giúp ba tiếng chuông và xin mời đại chúng thực hành tỉnh thức và bình an, và hãy mang cái sự bình an và hạt giống yêu thương này về dành tặng cho những người thân yêu xung quanh mình.
Mời quý vị chúng ta ngồi ngay ngắn, thả lỏng, một lần nữa trở về cảm nhận thân